จิตฟังนะโมหิระโตพระโกวิปัสสุนิทาวเจในวันนั้นในวันนี้ในรูปภาพแท้ระดับฟังพระดาวดังจุดทุกเรื่องของจิตใจวันนี้ที่สิ่งของให้มาดันดึงนะมาดึงฝันไหนดันเสียงไปฟังในเรื่องต่างๆเนี่ยคนบ้านเนี่ยได้ดีต่อจิตใจของที่ที่วันนี้สิ่งอย่างตรงนี้ไปออกจุดนั่นแหละจิตลึกเองแต่ก็รอจิตลึกที่ฟังบายอภิลึกในที่นักเหนียวตัวของเราได้ nghe rõ lời Phật dạy để chúng ta có cái quan điểm nhìn về lý niệm để mà chúng ta phấn đấu được vượt qua thì theo tinh thần đạo Phật dạy chúng ta thì chúng ta cũng tu theo Phật giáo là tu theo trí tuệ Phật và phải có cái chánh tri kiến và có cái chánh nghiệm đó như vậy chánh kiến và chánh nghiệm này sẽ nói hai vấn đề trong ba chánh đạo thôi đó là chánh kiến và thấy rõ thấy rõ đó là bằng trí tuệ ha chứ mà thấy rõ sai nó như vậy đó thấy rõ sai để mà là chánh kiến nó như vậy còn cái chánh nghiệm là cái nghiệm mà thực hành đúng cho lời Phật dạy để chuyển hóa cái khổ đau trở thành cái hạnh phúc và chuyển hóa cái luân hồi để được cái giải thoát cho nên bắt chánh đạo là mở đầu bằng chánh kiến và cái thực hành cái thành tựu đó là khởi đầu bằng chánh nghiệm nó như vậy cho nên chính từ đây có chánh kiến nó có cái nghiệp rồi là nó sáng suốt nghiệp nó là đã tốt đẹp mới dẫn lộ được con đường giải thoát trong tương lai cho nên người có chánh kiến có chánh tư duy ta có chánh tư duy mà từ đó nó đưa đến là chánh ngữ rồi là chánh mạng chánh nghiệp ta chánh tinh tấn chánh niệm và chánh chánh định nó như vậy cho nên chính từ chỗ đó cái là chánh kiến rất là quan trọng đối với người tu của người Phật tử để được Phật. Còn ở ngoài đời thế gian họ không có được gọi là có chánh kiến vì họ mang sắc nét mà theo cái cá nhân theo cái sự nhìn riêng của họ cho nên trong tâm cố chấp tâm ích kỷ tâm hẹp hòi và cái sự nghĩ sai cố rất là đúng hay là phong tục hay là theo tập quán của tôn giáo hồi giữ và không dám thay đổi nó như vậy cho nên cố chấp như vậy cho nên họ cứ dạy mãi và không bao giờ tiến hóa được cho nên đây gọi là cố chấp kiến thức cố chấp sự suy nghĩ hiểu biết của mình nó như vậy trong cái kiến thức hiểu biết đó có kiến thức về cuộc sống ở thế gian còn thứ hai là kiến thức về tôn giáo nó như vậy cho nên chánh kiến đạo Phật chúng ta chuyển hóa cả hai vấn đề một là kiến thức sống kiến thức thế gian hay là chuyển qua về cái là cái cố chấp về quan điểm của tôn giáo cho nên từ cái mình lột xác và chúng ta mới chuyển hướng cái đời sống của chính mình và đưa chúng ta đến cái đời sống của thánh trí để chúng ta giải thoát được hơn vô hạn. Và tự thấy đời Đức Phật chúng ta đó thì có nhiều cái là tôn giáo có những cái hành giả tu theo đạo giáo rất là giỏi rất là tinh tấn rất là khổ hạnh gọi là nhàm chán cuộc đời đau khổ và cố gắng phấn đấu để tu nhưng mà vì chấp kiến sai cho nên là hành nghiệp sai cho nên không bao giờ đạt được giải thoát được và khi Đức Phật chúng ta đắc đạo rồi á thì ngài mới là thì dùng cái chánh tri kiến của ngài mới chuyển hóa được những cái người hữu duyên đó và do đó những người hữu duyên đó họ mới chuyển hóa cái chấp kiến của họ ha cho nên được cái chánh kiến của Phật dạy truyền đạt qua và bây giờ họ lột xác và họ chứng được A-la-hán hay là quả tư đã hàm tu đầu quần anh hàm trong tứ thánh tam văn nó như vậy thì thường tự cái lộ trình tu tiến cũng phải lộ xác nếu mà có chánh tri kiến mới có lộ xác được mà không có chánh tri kiến thì cái xác nó vẫn ôm mãi thấy rõ không nó như vậy giờ đây mà tự mà vô ngồi tu cho là lộ xác rồi phải không lộ cái xác đó người tài kiếm người mê tín ha bây giờ làm người phật tử nè mới được vô ngồi chùa mặc áo giới chúng ta học tu hơn nữa là những ngày Phật thích là những ngày tu niệm Phật những ngày tu bát quan trai đâu phải là chuyện đơn giản đâu mình có giác ngộ mới vô đây chứ mê tầm thường đâu có vô đây nổi phải không ăn chay khổ chết trong một ngày tù túc trong một ngày ở chùa bị ràng buộc khó khăn phải không ăn ngủ không tự do rồi lại bắt đài nghe pháp đài ngồi tu nữa phải không nhất là bác quan trai nè đài để mà nhịn đói tới ngày mới phải nói như vậy đó thật ra nhờ như vậy chúng ta thấy biết rõ phải cố gắng mà giữ gìn giờ mình chuyển hóa được phải không nó như vậy. Cho nên là chánh tri kiến dẫn lộ con đường đi của chúng ta từ từ, và khi nó tắt ngang là đi vào đến chánh nghiệp, là cái nghiệp sống chân chánh đưa chúng ta đến cái quả chân chánh được như vậy. Cho nên ở đây hôm nay sư giảng cái đề tài này để nhắc nhở sắc tâm Phật tử chúng ta để tiến bộ trên cái đường tu của người Phật tử mình. Và như vậy gì, Phật tử chúng ta là người có gì, có tâm muốn tu để giải thoát, thì gợi ý lúc ban đầu bằng một lời dạy của Phổ Đức, từ sau đó sẽ xây dựng lộ lời Phật dạy để cho Phật tử nắm vững được trong ý nghĩa bài học hôm nay. Là thay vì cái tựa đề cái bài mà suy nghĩ tâm tử chúng ta nghe học hôm nay đó, đó là chỉ lưới nghiệp mà thôi, nhưng mà sẽ theo chỉ chuyển lúc ban đầu. Tại vì bài kể lưới nghiệp này của tổ sư ghi ra, nhưng mà sẽ kèm theo lời Phật dạy để sắp tới có thêm từng bậc tu đi giải thoát, cho nên sẽ thêm cái từ ở đằng đầu là cái động từ chuyển. Phải không? Là thêm động từ chuyển nữa, đó là chuyển lưới nghiệp. Đó, như vậy thì đây là cái việc làm của người Phật tử chúng ta mới có thể chuyển lưới nghiệp được, chứ nếu không phải là Phật tử khó mà chuyển lưới nghiệp, phải không? Hay đó là hành giả ta mới đi và mới chuyển lưới nghiệp, còn nếu không phải hành giả thì lưới nghiệp khó chuyển. Đó, như vậy cho nên bài học chúng ta hôm nay được học gọi là chuyển lưới nghiệp. Như vậy cho nên mà được biết lưới nghiệp là gì rồi, phải không? Cái lưới tức là cái mảnh lưới chăng, lưới tự biết là chăng hả? Ở chợ có biết lưới là gì không? Thấy lưới chưa? Lưới chăng ba cá đó, phải không? Tại lưới chăng ba cá đó, nên có lỗ để đón nhận bắt những con cá, phải không? Rồi có những lưới dày bắt những cá con, có những lưới thưa bắt cá lớn, cá con nó lọt luôn, phải không? Đó là chúng ta cái lưới, phải không? Đó như vậy. Còn đây là lưới nghiệp, tức là gì? Là cái màn lưới của nghiệp giăng bắt những cái người có cái gì, có cái gì, có cái tội lỗi, có cái nghiệp tội để dính mắc vào lưới đó mà không thoát qua được. Đây là lưới nghiệp, nó như vậy. Thật sự có lưới nghiệp không? Có. Lưới này chắc dày lắm mà hả? Lưới này giờ chắc khó lọt dữ rồi ha. Nó như vậy, cho nên đây là vấn đề mà người tu chúng ta cần phải biết suy nghĩ. Mình đừng tự hào rằng là mình không có nghiệp gì hết ha. Có chứ, có người tự hào họ không nghiệp gì cả, tại vì họ không phải là người tu Phật giáo, phải không? Họ đâu có biết nghiệp là gì, đâu cần quan niệm nghiệp là gì, phải không? Thật ra họ đâu có nghĩ rằng tương lai họ sẽ bị dướng lưới, phải không? Đó, vậy là họ đâu cần để gọi là thoát lưới, tại vì họ đâu nghĩ có lưới đâu mà dướng dưới mắt, phải không? Chết là hết rồi, xong rồi. Là xong. Nhưng Đức Phật dạy chúng ta chết chưa phải là hết, mà bên kia cửa tử vẫn còn sinh, phải không? Như vậy là còn sinh, sinh tử tử là còn ở trong dòng gì, trong lưới nghiệp. Ra không nổi, phải không? Hay là không vượt qua lưới nghiệp thì không thể nào mà giải thoát được. Đó, có thể đụng lưới thì dậu lại đằng hồ đụng lưới nữa, không đụng lưới này cũng dứt mắt lưới kia, là không ra khỏi cái ao hồ, không ra khỏi cúc dòng sông lo sợ này, phải không? Đó, có bơi có lội, nhưng mà vẫn bơi lội bị ở quặng giữa mà hai đầu bị chặn gì bởi lưới, phải không? Nên không ra được. Đó, như vậy mình muốn biết sợ thì phải tự làm con cá thử coi, phải không? Là con cá, là con gì, là vật có thủy tộc ở dưới nước á, nó thấy nước cạn nó chạy đầu kia, nó thấy lưới nó quặn hụt dậu lại đầu này bị chặn nữa, nó khổ không? Lỡ thấy lộ lưu hoàng cái đường đầu ra, cuối cùng nước sắc lần lần rồi, hay là tay dùng tao quậy đó, nước đục dùng nổ lên tao xúc. Phải không? Ngày xưa sư có một cái thích là gì, hồi còn nhỏ đó, ông nội thường hay là hồi xưa cá dữ lắm mà tự ở dưới sông thường muốn có cá ăn đó, khỏi đi chợ làm cái ụ. Lấy cái ụ chứ hả, chuyện tâm rồi phải không? Ở quê chế đạt rồi phải không? Là cái ụ đắp cái bờ xung quanh cả cái mé bờ của mình đó, mấy sông đó, rồi ở ngoài làm cái cửa, phải không? Như vậy rồi cái bắt đầu nhử cá mà dòng bể chuối trong á, rồi nghe cái mùi cám rang đó, cá rồi nó nghe mùi nó lọt vô nó ăn. Mình nhìn thấy mà cá ăn nhiều quá, cá lớn cá nhỏ ăn bóng thấy mình biết, thấy nhiều quá cái giật cái ụ đó, cái cửa đó rớt rầm nó rớt xuống, rồi cá mẹ cạch này trần để đầu xuống một quậy, vậy cho nó sinh ra như đó. Cái đầu đó, cá nó chịu không nổi, cá ép, cá rô, cá lòng tâm, cái gì đó, nó nổ lên hết. Còn cá kia thì nó chìm ở dưới, cá mạnh á, cái đầu lấy lỗ xúc dòng xúc không còn nào chứ. Nó trở lại vô hụ. Phải thấy không? Rồi cái màn giăng lưới, mùa nước xuống, mùa nước lên gì đó, giăng lưới bắt cá kê, bắt cá này, cái nọ, bắt cá là trà dinh, cá he, phải không? Lưỡi dòng sông lớn bao la lộng nó ngon, ai nhờ bị lưới chặn thì dướng không hay.
đó, dướng vô mắt dính liền đó, như vậy nhiều cái thấy lưới giận quá đâm cho lụng ai giờ đâm chú chính luôn à, đó là lưới đó, đó như vậy thì mà tự không không mua không tin á, lần nào làm cá thử biết nè sợ không, sợ phải không, bây giờ mua làm cá mà cá người nè ha, bây giờ mình đang tung lưới nè phải không, đó tung lưới mà ra coi khỏi nổ chưa, chưa đó, chúng ta đang bị lưới gì, lưới loại bắt người phải không, lưới loại bắt người mình đang tung qua tung lại tung tới tung lui và chưa ra được ở trong cái kiếp sống của con người trên mặt đất này, lưới này trên mặt đất này cho nên lưới này dưới ở dưới sông nha à, nhưng mà cái lưới dưới sông á thì con cá thấy cả sáng á nó rơi giọt qua thôi chứ nó biết là lưới đang ăn nhà dưới vô dính, còn cái lưới người chúng ta có thấy nổi không, không thấy nổi phải không, đó như vậy mà chúng ta dướng thì rất là dễ đó như vậy cho nên khó mà lướt qua, nhưng mà người tu Phật chúng ta có con mắt sáng để nhìn thấy lưới mà chúng ta thoát ra khỏi lưới được, đây là đặc biệt của người tu Phật giáo chúng ta, cho nên sẽ nói khởi đầu là gì, là chánh tri kiến, là biết rõ phải không, quan niệm thấy rõ biết rõ à, mà thấy rõ biết rõ đây là dùng trí tuệ của Phật để mình thấy rõ biết rõ, chứ nếu không học trí huệ Phật mình có biết rõ thấy rõ không, không bao giờ phải không ạ, đó như vậy cho nên đây là điểm rất đặc biệt thôi, để thời buồn vào học hôm nay xin gửi mấy thầy chúng ta lời dạy cổ đức như thế này, nhân hậu ngộ hậu, phải nói là tiếng chữ à, nho trước đây ha cho nên vui trước tiên, nhân hậu ngộ hậu xứ xứ tương phùng, mua thăm quả thăm quan quan tương báo, nhược trì bất báo thời thần dị đáo, chủng qua đắc qua chủng đậu đắc đậu, nghiệp giọng khâu câu sơ nhiên bất lậu à, đó là cái phần âm hát dịch ra quốc ngữ thế này à, cái nhân hậu và ngộ hậu đó thì nghĩa là gì, là nhân hậu gặp nhân hậu à, cái là nhân hậu gặp nhân hậu, xứ xứ tương phùng là nơi nơi thường gặp, mưu thăm quả thăm là mưu sâu quả cũng sâu, quan quan tương báo là quán dai có quán trả, nhược trì bất báo là chậm chạp chưa đền trả, thời thần dị đáo là vì thời kỳ chưa đến, chủng qua đắc qua là trồng qua hái qua, chủng đậu đắc đậu là trồng đậu chắc được đậu, nghiệp vọng khâu khôi là lưới nghiệp dù lồng lộng hay là bao la, sơ nhi bất lậu nghĩa là tuy chưa tuy thưa mà chẳng lọt nó như vậy đó, thì thôi thì dặn từng câu chúng ta nghe ha à, câu thứ nhất nhân hậu ngộ hậu à, xứ xứ tương phùng, hai câu đi đâu với nhau à, chữ âm là gì, là nhân hậu ngộ hậu xứ xứ tương phùng, nghĩa là nhân hậu gặp nhân hậu nơi nơi à, thường gặp đó, nó nơi thường gặp là tự thấy nhân hậu là gì, nhân là cái nhân, nhân là cái nhân và là cái nhân là điều kiện mình làm ta, là điều kiện là hột giống mình gieo, chữ nhân là điều kiện mình làm hột giống mình gieo phải không à, nhưng mà hột giống mình gieo là có hậu là có hậu, có hậu là mình tự thấy là có tốt hay có xấu, tốt phải không, như ở đời chúng ta từng nói cái người đang ở có hậu, đang ở có hậu là gì, là người đang ở có một cái gì, có kết quả tốt sau này của họ là ăn ở có hậu à, có tử thường thấy người ta có hậu có nghĩa là người đó sống thiện sống lành sống tốt sống đẹp phải không, đối nhân xử thế lấy cái chữ gì, cái đạo nghĩa đạo đức làm đầu phải không, đó cho nên là ăn ở có nhân, nhân hậu bằng cái điển hình, thí dụ người đời thế gian đi, chưa nói là Phật tử mình nha, người đời thế gian và họ biết là gì, là thương vật không giết phải không, đó gặp vật á là đi thả không dám bắt phải không, tội nghiệp đó là có nhân hậu không, có, bây giờ là không đánh mắng chửi lộn nhau, không ganh tị nhau, không gây khổ đau cho nhau là có nhân hậu không, có phải không, biết bố thí giúp người nghèo khổ có nhân hậu không, có, hàng đây là người có nhân, nhân hậu, lên đỉnh cao của nhân hậu là gì, người này biết gì, biết tỉnh trọng nghĩa là bậc bề trên à, đó như vậy nói về trên đây á, là theo nho giáo đi là biết sợ thượng đế, biết trọng thượng đế à, đó như vậy, bởi vì qua đi người xưa á, tất cả đều do thượng đế sắp bài à, cho nên phải sợ thượng đế mới được đó như vậy à, còn bây giờ nói theo cái tỉnh cao nữa, sự nhìn mà kính trọng là một người đó biết kính trọng tam bảo, kính trọng Phật pháp tăng, đó là đỉnh cao. Rồi bây giờ để cụ thể sự kính trọng Phật pháp tăng đó thì người đó biết làm gì? Biết cúng dường và hộ trì tam bảo, phải không? Vậy là người này có nhân hậu không? Có. Một đứa con ở nhà có nhân hậu thì đứa con nó có lễ khác không? Có. Thấy có thảo không? Có. Vậy thì đứa con đó có nhân hậu. Rồi đứa con mà ngỗ nghịch bất hiếu với cha mẹ, đứa con đó có nhân hậu không? Không. Đó, đứa con đó là không có nhân tốt, không có cái hậu quả tốt sau này. Tại vì nó làm điều gì? Điều sai, điều trái, điều trật. Đó là gì? Là bất hiếu với cha mẹ. Cho nên tương lai nó sẽ gặp cái hậu quả không tốt. Đó như vậy. Vậy thì nhân hậu, ngộ hậu, tức là con người mà biết làm cái việc tốt, việc lành, việc đẹp, việc cao quý, phải không? Thì tương lai sẽ gì? Sẽ gặp được quả bao tốt. Thấy không? Nói như vậy. Tức là nhân hậu gặp nhân hậu. Vậy thì mình gieo cái nhân phước lành giúp đỡ người nghèo thế gian, à, để họ được an vui, họ được phúc lạc, thì tương lai chúng ta được gì? Được người ta giúp lại, phải không? Được người ta sẽ đem lại cái sự phúc lạc cho mình khi mình gặp khó khăn ở đời sống tương lai. Thường tôi nói con câu thế này: có ai giàu ba họ, có ai khó ba đời. Thật đấy không? Có ai mà giàu ba họ, ai khó ba đời đâu. Đó là thành ra là trên chính từ chỗ đó, cho nên đừng nghĩ giàu mà làm phách. Em thì nói thẳng nghe luôn, đừng nghĩ giàu mà làm phách. Nói như vậy đó, một ngày nào mình mạt rồi sao đấy? Thật đấy không? Đâu phải giàu hoài đâu, có lúc mình cũng mạt rồi. Có nhiều người nghĩ giàu quá đó là đi kinh chân thì kinh kinh, coi người nghèo không ra gì. Ăn chơi đáng tán xa hoa, cờ bạc rượu chè hút sắc, phải không? Nhưng rồi mai mốt là nó gia tài sự sản khánh kiệt hết, chừng đó còn nghèo hơn là cái người nghèo lúc xưa mà coi thường người ta nữa, phải không? Là nó như vậy thì đó mình ảnh mặt với ai, mình hát với ai đây, phải không? Nó như vậy. Trong quê xưa, ngày xưa có ông đó, ông chạy xe lôi, hồi đó nó xe lôi thì còn đỡ nha, ông chạy xe lam nó khá hơn. Có những xe lam bách ta chạy hồi xưa cũng khá là mà tử. À, nhưng mà ông trúng số được là cặp 10. Hồi đó giấy mà 10 đồng một tấm đó, từ hồi xưa rồi chứ đồ cũ á. Thế là 10 đồng một tấm với số ha. À, vậy thì kiếm thiết rồi, với số kiếm thiết hồi xưa đó. À, 10 đồng thôi mà trúng cả gì? Cả bạc triệu. Ông trúng được 10 triệu, độc đắc 10 triệu. À, 10 triệu tiền xài ngã nào cho hết. Cất cái nhà lầu 2 tầng. Vậy ở trong quê trong quê mà cất nhà lầu là cả vấn đề đó mà tính. Hồi xưa ở nhà cái bằng nhà chất bộ kho là đệ nhất trong xã là ngon lắm rồi đó, phải không? Bây giờ được lập ngói còn ngon nữa đó. Bây giờ ông xây tường mà lên lầu luôn, ngon không? À, bây giờ sanh tật, phải không? Sanh tật có vợ bé, à, đó ăn chơi cho thỏa mãn, rồi có chút số rồi cái người ta vũ nhậu hoài, rồi cờ bạc tiền xài sao hết, rồi riết thời gian mà nó mang bệnh, à, rồi vợ con buồn bỏ đi. Rồi bây giờ là nghèo dần giết rồi bà tử biết không? Cuối cùng nghèo mát luôn, cái nhà bán luôn, rồi phải nhờ từ thiện giúp cho cất cái nhà để ở. Thấy không? Bây giờ phải ở nhà từ thiện, thấy không? Đó, thấy không đó? Mình nghèo không dám có ai cúi đầu xuống mà để năn nỉ từng người khách lên xe, phải không bà tử? Bây giờ chút số cái ngoảnh mặt cái coi thường người khác, rồi sau này cả là mình nghèo khổ. Bây giờ sao mà đi xin từ cái đồng tiền của từ thiện xã hội để mà xách cho mình cái nhà mình ở tạm mà thôi, phải không? Nó như vậy đó. Thế ra là hôm nay mình cười, mai mốt coi chừng ta cười mình lại, phải không? Cười người chờ ở khá cười lâu, hôm nay mình cười coi chừng bữa sau ta cười mình lại đó, phải không? Đó như vậy. Cho nên chính từ chỗ này, người Phật tử chúng ta là người sống có nhân hậu, là người biết cái hậu quả tương lai như thế nào trong việc làm của chúng ta. Đó như vậy đó, gọi là nhân hậu ngộ hậu, tức là người có nhân hậu sẽ gặp sự nhân hậu. Lại thấy như là bố thí, mình giúp con vật gọi là phóng sanh, đem đồng tiền ra để mua vật phóng sanh, rồi tự gặp yên lành sao mà tự sao nó cứu lại mình, phải không? Ở đời người ta có nói câu thế này nè, ta trách con người thua con vật, phải không? Ta nói cứu vật vật cả ơn cũng nhân, nhân cả quán. Mà tự cái trường hợp mà giúp người ta lại là ta làm khổ là mình không? Có chứ, phải bà tử. Câu cái đó là cái nhà sư thường gặp nhất, mà nhất là sư hóa ở đây. Sư ở đây nè, ta sư dạy dữ lắm mà người ta cũng chửi lại mình như thường à. Bà tử không? ta vô quy làm đệ tử sư mà cuối cùng chữ sư tắt mét đó. Nói như vậy đó, bắt đầu kính trọng sư coi như Phật nhưng mà ghét sư rồi coi sư như ma đó. Thấy không? Nói như vậy đó, nó là vậy là cứu vật vật cả hơn. Mới mình dạy mới biết đường đạo tu hành, ta người ta kính trọng như Phật, thấy không? Đó như vậy đó. Nhưng mà khi không vừa lòng với mình rồi, ta nói mình còn mạt sát còn hơn là ma là quỷ đó. Thấy không? Khổ không? À, như vậy nghĩa là cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả khoan. Còn bây giờ mà tự thấy có lần sự thả con chim, phải không? Cháo sư nó bắt con chim, tăng chim cái sư sư đầy đó, nó lấy nó nhốt bồ lúa. Cái sư giờ đi giảng cái sư gặp sư đầy đó là con không nên nhốt chim như vậy tậu chết nha, nhốt vợ tù còn nhốt vợ tù đó. Rồi sư bắt sư thả nó ra, chim sa xả đó mà tới. Sư đi chú nguyện cho đó rồi thôi nha, con thông dong tự tại nha, coi chừng bị bắt nữa đó nha. Thời sư thả ra đây rồi nó mừng quá, tới nó dòm sư ha, nó bay nó vô đi, tới cái đậu cái bờ hàng rào luôn, nó dòm nhà hoài á, rồi nó bay vòng vòng nhà nó kêu xả hoài. Rồi cháu hỏi sư cậu ơi sao nó bay nhà hoài vậy, nó nhớ đó, nó tiếc đó, nó ghi nhớ lại mình, nhớ ơn, nó đi không được. Mình thấy không, nó như vậy. Bây giờ thì đó kẹo tự ngang cái những con chim đó, thấy không? Cái ông đó ổng làm nghề làm mướn thôi, sống qua ngày ổng rất là nghèo nhưng mà ổng giàu lòng nhân hậu ha. Ổng làm tiền bao nhiêu mà tự biết sao, gặp chi trong lòng á, ai mà lại sách chùm chùm đi bán trong lòng, ổng mua cũng săn hết, không săn giết là ổng mạt luôn. Ổng mạt luôn là ổng đâu làm mà đâu có làm ăn nổi để bật tử, ổng phải đi là xin ăn, bây giờ sức khỏe rồi nó kém rồi đi xin ăn giết rồi người ta thấy ổng người ta chê, ta nói là đồ phách. Rồi đó có tiền đi phóng sanh, phóng cho đã, đi dùng để mạt luôn. Đó, bây giờ người ta không thèm cho nữa, cho không cho nữa thì ổng đói. Ổng đói, ổng có cái chòi ở, người ta thấy tội nghiệp cho cái chòi ở ngoài giường á. Ổng hở cái chòi đó, rồi ổng bệnh. Ổng bệnh nằm đó, không ai thèm ngó tới. Thế cho làm phách cho mày nằm nó mày chết luôn. Đó, như vậy. Mà thiệt thời gian rồi, ổng bị là không đủ đời điều kiện để sống nữa, dần dần ổng chết. Nhưng mà ông chết ông có thư thả lắm, ông không có khổ, có cái đơn xiết như người khác. Mặc dù nghèo, ăn mày chết, hả bà tử? Nhưng mà khi ông chết á, lâu sớm không ai tới để mà cho ông cái hờn, không ai tới tụng cái thời kinh, chỉ thấy mắc ghét á, thấy như vậy đó. Rồi ra như đó rồi bắt đầu là hơi ẩm lạ, bắt đầu hôi lên, sanh thời còn thúi và hôi lên. Nhưng bây giờ thì làng sớm thấy vậy để thúi kỳ quá, mới xuống nhau tính đi chôn. Ai ngờ là tới cái trò ông có tự thấy gì không? Thấy cả không biết bao nhiêu ngàn con chim ở đâu nó bay vậy, biết nó che đầy cả gì cả là cái trò không, và nó bay đầy cả bầu trời mát rượi. Từ đó một con chim ở trong đó chạy ra, nhiều con chim khác chạy vô, nhiều con chim chạy ra ở trong cái nhà cái chòi của ông đang chết đó. Thì bây giờ mỗi con chim đem về một cục đất, cái giò đó mà nó bắp một đất rồi đó. Vậy mà khi mà tất cả con chim này nó đem đất từ xa về, nó đắp bằng cái mồ cho ông đã ông này đó, thấy không? Đắp xong cái mồ rồi á, tất cả con chim đều là vậy, đáp xuống trước cái mồ của ông này, nó xè cánh ra và nó cúi đầu sát đất, gục đầu 3 lần, rồi tất cả từ từ bay đi hết. Đó, thấy chưa? Bây giờ người ta giờ thấy lạ, ông này ông chết sao mà có những chim bay che cả cái nhà cái chòi của ông, rồi xong lại là bây giờ nó gục đầu nó lại tả. Ai ngờ đâu chim vừa đi xong rồi thì mấy mày vô thấy là cái mồ của ông vừa đắp lên trọn rất là đẹp, tuy là mồ đất nhưng mà của đất láng, thấy không? Dạ vậy, đó là những cục đất của là 100.000 con chim, nó tha về từ cục nhỏ mà đắp thành cái mồ cho ông ân nhân của nó. Tại vì con chim này ngày xưa nó nhờ ông này phóng sanh á, để mà nó thoát khỏi chết đó, thành ra do đó sao lại đẻ ra những đứa con, vì nó truyền giao trao lại cho biết là ba mé má mà sống là nhờ ông đó đó, phải không? Rồi trong cái đàn chim nó nói chuyện với nhau, chúng ta mà thoát chết được á là không bị nhổ lông, bị chiên kho xào nấu rô ti á là nhờ cái ông đó đó. Thì ông không sanh tụi tôi truyền chuyện nhau là có ơn mà tử, nó treo chuyện nhau ai cũng biết được là ông đó đã ông ân ông tình ông nghĩa, phải không? Đó, cho nên khi mà ông chết rồi, tất cả làng xã trong người con người trong sư quê hương đó, trong đó nó đều chê ghét ông. Nhưng bây giờ những con chim nó xúm nhau, nó kêu về rần rần giờ nó xây mồ cho ông. Ở đây có phải là người có nhân hậu không? Đó là cứu vật vật cả. trả ơn, phải không? Có như vậy. Còn bà tử mà giận sư rồi muốn sư chết, kệ ông chết, kệ bà cũng chứ, hồi đó cũng ghét ông lắm, phải không? Có không? Có sao không có? Bà tử nói như vậy tại vì bà tử còn thương sư phụ á thì làm sao cũng thương chứ, nhưng mà khi ghét rồi đó cái gì cũng không ưa nổi chứ, phải không? Ông chết tán đời ông, phải không? Nói như vậy đúng không? Có như vậy thì đó là cứu nhân, nhân trả cả quán, phải không bà tử? Đó như vậy. Đừng nói cái ân nghĩa trong gia đình nè, cha mẹ mang sanh đẻ mà ra cực khổ nè, lớn lên nó chửi mắng lại, thậm chí nó đánh đập cha mẹ, thậm chí nó thuốc sâu chết cha mẹ, thậm chí nó đâm chết luôn nữa, có không? Có, phải không? Đó là người ơn lớn nhất đó, mang nặng đẻ đau nuôi dưỡng cực khổ lớn lên cho nó giết chết cha mẹ chừng, chỉ vì cái gì? Chỉ vì tiền bạc của cải thôi, phải không bà tử? Nó như vậy. Nhưng mà người đời thế gian á, chén rượu mâm trà nó nhớ ơn, nó không quên rồi, phải không? Đó, rồi tình nghĩa tàu khang nó không bao giờ bỏ, mà tình nghĩa cha mẹ nó vẫn là quẩy ngoảnh mặt sau lưng như thường, đúng không? Đó, như vậy đó là vô tình và vô nghĩa. Thành ra bây giờ nó là con người thua con vật ở chỗ đó đó. Đó, như vậy cho nên là cổ nhân xưa mới chắc chúng ta, phải không? Như vậy, bằng cái lời dạy rằng là nhân hậu ngộ hậu. Phật tử mà có nhân hậu á thì sau này gặp người nhân hậu. Bây giờ Phật tử bố thí làm phước giúp người nghèo, và tương lai sau này mình nghèo đó vì quả báo của mình, mà khi cái phước báo nó chưa tới á thì bây giờ sao Phật tử mình nghèo, nhưng trong hoàn cảnh nghèo tự nhiên có người để giúp đỡ mình sau này. À, đó là ở thiền gặp lành, giúp đỡ người, có duyên gặp được người giúp đỡ lại, đó là nhân hậu và là gặp nhân hậu, phải không? Tức là mình ở lành làm thiền thì sau này mình sẽ gặp người thiền, người lành giúp mình lại khi mình khó khăn, phải không? Có như vậy. Tôi như chính sư phụ ngày xưa như vậy, thì lúc mà về đây rất là cực khổ, phải không thầy? Rất là cực khổ đó. Vừa chùa Phước Linh là cái chùa quan, vừa chùa quan không có bóng người ra giảng, ở giữa đồng vắng bao la tối ngủ sợ ma không chết, phải không? Như vậy đó. Nhưng mà rồi đó, cái phước của mình, cái phước sư phụ là nó đi giảng pháp nhiều chỗ, gieo duyên mà tử rất là nhiều, cho nên khi về đây rồi tuy rằng buồn mà lại không có buồn. Tối về dán quen mình thôi, như ban ngày thì mấy tử vô rần đang tiếp giúp lo này kia, dọn dẹp rồi rửa ráy chùa chiền xong xuôi rồi, bắt đầu là Phật tử ủng hộ xây nhà bếp, rồi là sửa sang lại, rồi xây dựng rần lên. Có phải là nhân hậu gặp nhân hậu không? Tại vì giảng pháp ta tu giúp đỡ người ta trong đời sống tốt, cho nên bà tử nhớ ơn, bà tử thương nhiều, bà tử lo tiếp, phải không? Đó là cái phước của quý người tu, phải lấy không? Đó, còn bà tử đây cũng vậy, đang bà tử ăn hiền ở lành, có ngày mà lo niệm Phật và lo tu, phải không? Là như vậy thì có người lo mình không? Có, phải không? Thì ra bây giờ cứ nhắm mắt lo tu đi cũng sẽ có cơm ăn à, phải như vậy. Thì là bà ăn hiền ở lành, bà tử mà hung dữ có ai cho ăn không? Sư đuổi bỏ chùa chứ đừng làm kiếm cơm ăn. Như vậy thấy chưa? Giờ thầy ăn hiền ở lành, có tu là có người giúp đỡ, đó như vậy. Cho nên là nhân hậu lúc trước mà làm phước, cho nên là đời này mình gặp cái việc phước đến với chúng ta. Bây giờ mình ở nhân hậu có phước thì sau này mình sẽ có gì? Có người để giúp đỡ chúng ta trong khi khó khổ, phải không? Cho nên câu thứ hai nó nói rằng xứ xứ tương phùng. Xứ xứ tương phùng là gì? Là nơi nơi thường gặp. Đó, bây giờ mình sống hôm nay, phải không? Mình giúp đỡ người này người kia ở xứ lạ quê người, gặp đâu giúp đó, phải không thầy? Đi dọc đường gặp người nghèo sẵn sàng cho tiền gạo, đi đâu gặp người nghèo sẵn sàng bố thí lòng từ thiện, là cất nhà cất cửa nghèo khổ giúp người ta, đi đâu cũng gặp chùa chiền mình hộ trì theo khả năng, đi đâu gặp nhà sư cũng đều cúng dường tùy khả năng, đi đâu gặp chùa cũng hộ giúp hết tùy khả năng. Thì chỗ nào có phân biệt cái đó, phải không thầy? Vậy thì sau này Phật tử là hưởng cái phước bao, phải không? Đó, thường gặp xứ xứ tương phùng là nơi nơi thường gặp, thì sau này những người mình giúp á, họ sẽ đến để mà hỗ trợ chúng ta. Kiếp này không gặp thì những kiếp sau mình sẽ gặp, phải không? Bây giờ hộ trì tam bảo, tương lai mình sẽ có phước lớn, tương lai mình đi tu á, phước báo càng lớn hơn nữa. Tại vì mình gieo duyên với tam bảo thì tam bảo sẽ hộ trì cho chúng ta. Tại như vậy đó, cho nên đây là gì? Đó là nơi nơi thường gặp. Từ từ bà tử nói là hôm nay mình làm phước đi nhân duyên, phải không? Nhân duyên là gieo cái gì? Là gieo cái nhân tốt, phải không? Để sau này mình gặp được gì? Gặp được phước lành đó. Mặc dù mình thi ơn bất cầu báo, là mình tự bố thí giúp người nghèo mà không cần người ta đền trả lại, nhưng mà cái duyên, cái nhận nhân quả là phải vậy thôi. Mà tự cho người nào thì cái ân người đó đại và đã nhận được ân của mình, thì cái quả tương lai mình sẽ được người đó giúp đỡ mình trong cái vô tình là mình không biết nổi, phải không? Ở tương lai kiếp này hoặc kiếp sau, phải không? Hay là những kiếp sau, theo cái ân tình đó, nhân quả mà nó như vậy đó. Còn bây giờ mà tự hộ trì tam bảo cúng dường nhà sư đó, thì cái ân cái tình này, cái phước báo này, cái nhân duyên này, sau này đó mình đi đến đâu, mình ở đâu, mình tu sẽ được cái, được sự hỗ trợ và được sự giúp đỡ, cái phước lành chiêu cảm. Mơ muốn mình xuất gia làm nhà sư sẽ được Phật tử ủng hộ và cúng dường. Tại vì sao vậy? Tại vì những người này lúc trước mình đã từng giúp đỡ, phải mà tự hiểu đó không? Hay là mình muốn đi xuất gia thì được nhà sư đó đỡ đầu cho mình được xuất gia, mình muốn tu được ân sư đã độ cho mình tu để giải thoát. Đó là gì? Là nhân hậu gặp nhân, nhân hậu xứ xứ tương phụng. Nên Đức Phật nói rằng là những người đến với Phật là do có duyên với Phật nhiều đời kiếp, chứ mà khi không gặp được đâu mới dễ đâu. Bây giờ Phật tử cái thầy trời cũng gặp Phật dễ không? Bây giờ nhắm mắt là giờ có thấy không? Nó thấy như thấy tượng đá, không thấy gì, phải không? Có thấy Phật thiệt đâu. Tại vì lúc Phật hiện đời thì mình trầm luân sanh tử, mà lúc Phật nhập niết bàn rồi mình mới chầu đầu lên, phải không? Mà chầu đầu lên kiếp này nha, còn mấy ngàn năm trước biết mình ở đâu à, phải không? Vì Phật đã nhập niết bàn 2000 mấy trăm năm rồi, bây giờ là người kiếp này thôi. Như vậy thì những cái dù ba mình ở đâu học biết, những cái định làm người, làm người mình có duyên phước mình gặp Phật Tam Bảo, gặp Tam Bảo mới biết được đây là Phật Thích Ca, kia là Phật Di Đà, nó là Phật Thế Chí, đây là Địa Tạng, phải không? Chứ mà không vô chùa, không học Phật pháp có gặp được không? Có biết không? Không. Thấy rõ chưa? Vậy thì tất cả đều do gì? Do cái nhân duyên quá khứ mình đã tạo, cho nên kiếp này mình mới phùng là gì? Phùng là gặp, đang là hậu ngộ cùng tám Tam Bảo. Bây giờ thầy trò chúng ta cũng có duyên nữa, quá khứ có duyên với nhau, đừng bọc chở che nhau trong cuộc sống hay là như thế nào đó. Cho nên kiếp này sư làm thầy, phải đệ tử làm đệ tử của sư, và đó sư dạy và tự nghe cho đến học đạo. Đó cũng là cái nhân duyên mình có gieo ở quá khứ. Biết đâu quá khứ Phật tử là những chúng sinh nghèo khổ, sư bố thí làm phước giúp Phật tử một chén cơm, bát gạo, một đồng tiền, và là chúng sinh đang đói khổ sẽ cho bánh bò ăn, cho đường để ăn, và những vấn đề khác như vậy. Do nhân duyên đó bây giờ mà tự tiến hóa lên là nhân duyên cái sư, cho nên gặp sư hóa là thương, là mến, là kính, phải không? Không có được thật, nếu Phật tử gặp sư mà mắc ghét, Phật tử gặp sư mà không ưa. Lý do tại vì là những người Phật tử này lúc trước và kiếp trước á, sư làm cho họ đau khổ, sư làm cho họ là bất tội, bất an. Ví dụ như là đánh đập họ, hay là đuổi xô họ, hay là thiêu chết họ, hay là làm sao đó họ khổ, họ đau, họ đớn, là nhân vật đó Phật tử. Bây giờ đầu thai làm con người, làm con người gặp sư hóa thế mắc ghét, phải không? Đó là nhân quả. Nên Đức Phật ngày xưa cũng như vậy, đâu phải ai cũng ưa Đức Phật đâu, có người gặp Phật đâu có ưa đâu, phải không? Chửi sau lưng hoặc chửi trước mặt luôn nữa, phải không Phật tử? Đó như vậy, đó là vậy, là cái duyên nghịch, đó là quan quan tương tương báo, phải không? Nó như vậy. Còn bây giờ chúng ta mà làm nhân lành á, thì tương lai chúng ta sẽ gặp những người lành của chúng ta. Đó gọi là gì? Là xứ xứ tương tương phùng. Hôm nay mình đồng tu niệm Phật hẹn hò như vậy nè, trợ duyên nhau trong cuộc sống, thì tương lai mình đi về đâu? Về cực lạc, gặp nhau bên trời đất gọi cực lạc Tây Tây phương, là xứ xứ tương tương phùng, là gặp nhau, phải không? Nó như vậy. Cho nên hai câu đầu cổ đức dài, nhân hậu ngộ hậu xứ xứ tương phùng, nghĩa là nhân hậu gặp nhân hậu, nơi nơi thường gặp. Thì sư thí dụ tự nhiên bây giờ đó, mình làm phước nè, mình là cúng dường nè, là nhân bây giờ, thì đời sau mình sẽ gì? Sẽ gặp lại với nhau. Đời sau 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 này duyên đến, mình sẽ gặp lại với nhau trong cuộc sống tốt, phải không? Đó là xứ xứ tương tương phùng. Xin nói thêm cái nghĩa đó nè, bây giờ mình thử thấy á, đồng thời xuất gia tu, phải không? đó là tỳ kheo, là hòa thượng, thượng tọa, pháp sư. Nhưng có người thì đệ tử đông, có người đệ tử ít. Lý do tại sao vậy? Tại vì quá khứ vị hòa thượng, thượng tọa, pháp sư đó gieo nhân với chúng sinh nhiều hay ít, và những kiếp này được người ta kính trọng, thương mến đến nhiều hay ít. Đó là vậy, đó là cái nhân quả. Bây giờ gặp nhau nó như vậy đó, rồi cái vị tỳ kheo bây giờ là thấy như vậy, biết rõ rồi, thôi bây giờ ráng bố thí làm phước cho nhiều, làm từ thiện cho nhiều, để như vậy để sau này mình đi giáo hóa chúng sinh, mình sẽ được nhiều người gặp mình kính trọng. Nhưng mà nói về sau này nha, sau này năm mười kiếp nữa mình trở lại cuộc đời này đó, thì những cái người bây giờ bố thí làm phước giúp nè, hay là chúng sinh mình đang cứu khổ nè, thì sẽ đến với mình gặp gì, gặp mình kính trọng, đến quy y làm đệ tử mình trần trần trần, còn bây giờ dám quen. Đó là nhân quả, hiểu đó không? Như vậy đó, chứ đừng không trách thiền ganh tị ai cả hết. Còn như bây giờ siêu hóa là thầy của mấy học trò của sư nữa, nhiều khi đệ tử của mình á, giờ nó xuất gia nó nhỏ hơn mình á, đó bây giờ nó là có cái chùa to, Phật tử đến dần dần là tỷ tỷ phú không, phải không, thấy đó không? Còn siêu hóa thì thanh bình đơn giản nhiêu nhiêu thôi. Đó tại vì sao vậy? Tại vì quá khứ không gieo nhân duyên nhiều, cho nên bây giờ mình ăn phận nhiêu vậy thôi. Đó như vậy đó, muốn cũng không có, phải bà tử đó. Còn bây giờ mấy đệ tử mình nó nhỏ, nhưng bây giờ đó là nó quen toàn là nhà già giàu của mình, rồi nó muốn gì có nấy, muốn sơn có sơn ơi. Còn mình không dám muốn, mình không dám cái gì hết trơn á, tại vì cái quá khứ mình gieo duyên không bằng nó gieo duyên hồi lúc trước, cho nên cái quả bây giờ mình làm thầy nhưng mình thu mấy đệ tử, phải bà tử nó như vậy. Đó như vậy, cho nên chúng ta không ganh tị gì cả. Đó là nhân duyên của mỗi người xuất gia là như vậy đó. Cho nên chính từ chỗ này, cho nên nhân hậu ngộ hậu, xứ xứ tương phùng, nhân hậu gặp nhân hậu, nơi nơi thường gặp, hiểu rõ không? Hai câu tiếp: mô thâm quả thâm, quan quan tương báo. Đó nãy là làm hiền gặp lành, phải không? Xứ xứ thường gặp nhau, nơi nơi chốn chốn mình ở thường gặp nhau, đó là được phước lạc ăn vui. Bây giờ là mô thâm quả thâm, tức là gì? Là mô sâu quả cũng sâu, quan quan tương báo, tức là quán dai có ngày trả. Như vậy thì nơi đây bà tử thấy rằng một con người sống ở đời mà tâm ác, hay là tối ngày mô sâu kế độc, tính hại người này tính hại người kia không, hay là tính hại chúng sinh đau khổ. Coi như bây giờ bà tử vì miếng ăn, vì cuộc sống mình mà bảy trăm để giết những con vật này bắt con vật kia, phải không? Không phải là có mua không? Có mua mới được chứ. Bây giờ nhảy lùng xong bắt cá được không? Không, phải tìm cách bằng dân lưới để bắt nó từ cá lớn đến cá nhỏ. Bây giờ hay tìm cách thuốc sâu, thể xuống đồng một cái, phải không? Thì nó chết hết. Hồi đó sư cũng có làm cái việc này nữa bà tử, không phải thuốc sâu mà thuốc cá. Bắt trước ta hồi nhỏ mà, người ta đi chợ mua thuốc cá về cái đập á, cái ra nước ra, đổ nước cái xuống cái chỗ mà cái mương nào đó bà tử, rồi đổ xuống cái hầu trầu rồi nó mù mắt nổ lên nhóc, nó mù mắt nước thuốc cá đó bà tử, nó làm cho con cá nó mù mắt đó, rồi nó lội lẳng được nhỏ nổ lên lấy đổ xuống, thấy không? Đó ở quê thường thường mắc những cái bệnh này dữ lắm, có không? Có, thấy không? Đó như vậy đó. Hay là cái phong trào hồi xưa đó bà tử, thấy chỗ đó mà cá nhiều, mà chỗ đó cá nhiều cá mở sâu bắt được á, lấy cái lựu đạn thấy ở một cái nha, trâu nó nổ lên cái lậu xuống xuống, thấy không? Mấy bà tử hồi xưa chắc biết có thiện tâm chắc làm này không? Bà tử mà cỡ xưa xưa đó nó vậy đó, nặng xuống bắt là như vậy đó. Đó là gì? Là dòng dần ngang mình có mua sâu tính kế, tối chim nó về nó ngủ những cánh đồng lúa đó bà tử, nó bay được cái mang tấu về nó thấy lúa đó nó chung vô bụng nhóc trong cái chân á, bày về cả trăm cả ngàn con, tấu xuống nhau lấy chài lấy lưới bao vây thôi, bao vây rồi đuổi mấy chim quản hồn nó to vô lưới sạch sẽ hết trơn, sáng đi bán tao luôn tí thấy chưa? Vậy là mày có tính toán không? Có. Mấy con chim én bây giờ tự thấy người ta chấp lòng đi bán nó là gì? Nó cài bẫy bằng gì cho uống ăn hấp thiện. Ăn hấp thiện nó ăn quen rồi đó. Bây giờ nó tụ về cái nó ăn nó cất ngư, cho nó bắt đi thì bán rồi nó biết cái chỗ nó tới chợ cử nó yên rồi, thả là nó bay về ngay chỗ đó ăn nữa thì bắt nữa, nó nhiêu làm hoài. Mấy người mà đi bắt chim én đó mà tử, chim én dễ gì bắt nó được, đó là cài bẫy bằng cho nó ăn áp ấp phiền ta như vậy đó. Nên bây giờ nhà nước thấy mắc đó, nó như vậy đó. Thành ra đó là gì, cũng muốn muôn sâu ta như vậy, vân 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 vân, nhiều cách lắm bạn tử ta như vậy. Dù rừng thì có cái muôn sâu để bắt thú rừng lớn, chim trên trời cao có cách để bắt, mà là con người cũng vậy, mua sâu kế độc để hại nhau từng giây từng giờ từng phút, rình rập để giết hại lẫn nhau, ăn trộm ăn cắp ăn cướp lấy của người ta, có mua không? Mua cho tính kỹ lắm à, ăn trộm cố định cái nhà nào nó kiên cố 5-7 ngày nửa tháng nữa, nó coi mà ra vô sao, phải không? Giờ nào rồi trên một cái rồi nó bẻ khóa vô liền, phải không? Hay không? Con chó của sư mà bị bắn đó thì nó cũng nghiên cứu kỹ lắm đó, nó canh me vừa ra bao cửa nó bắt ngẹt lật liền. Con chó gô đó, con gì à, con chó gì quên rồi, à, Phú Quốc các bạn tử, chỉnh ra cửa chỉ có 2 phút thôi nó bắt ngẹt liền. Là như vậy bên nhà kia la lên cái bà ta bắt bà bây giờ sướng không? Ồ, như vậy rồi sắp đi bán bà tử thấy không? Vậy thì tương lai bị có báo gì, tương lai mình sẽ bị bắt lại. Cho nên như vậy, nó đó là gì? Là suy nghĩ tính toán bằng tâm xấu ác. Cho nên gọi là mua thâm quả thâm. Để mà giết mạng á, thì bị phải đền mạng tương lai là hoàn toàn tương báo. Giết vật thì vật mới giết lại sau này, giết người thì người sẽ giết lại sau này, không bao giờ thoát khỏi quả báo mà tự lôi. Bây giờ mình không thấy gì, nó chưa tới, thì vừa nó tới thì mình làm hết hồn, ở trên đó mình đau khổ và như vậy. Cho nên chính từ chỗ đó mà người Phật tử chúng ta giác ngộ lý nhân quả rồi, cái ăn chúng ta cũng sợ tội, phải không? Đi đứng nằm ngồi cuộc sống đều rất sợ tội. Cho nên thôi, tri túc sống sao cũng được, ăn rau tương trao đậu hũ cũng sống được rồi, phải không? Cho nên là từ ăn chay 4 ngày, giết ăn 6 ngày, ăn 10 ngày, giết là thôi ăn chay thường luôn, quất cho rầu cho nó khỏe. Thấy ra nó phải ra thấy không? Có như vậy lùn tạp trai có sức rau dầu thịt thà tương máu xanh tanh hô cỏ cây rau trái cũng rầu bữa ăn, rầu bữa ăn no bụng thôi có gì đâu. Đức từ bi thường năng thể hiện không sắc sanh hành thiện ta còn, lạc trai đi chẳng ngọt ngon còn hơn thuốc vị cương trang máu hồng. Phải không? Bây giờ bà tử ngồi ăn chay rồi chưa ăn cơm ngon không? Trời ơi, ăn chay lên mấy món rồi đó, ăn mặn chỉ có món khọt cá khọt khô rồi à, thầy có lóc tần chua thôi. Mặn chay cái lên là cái gì? Nào là gỏi nè, nào là canh nè, nào là cái gì đó gì đó gì đó, 3-4 món luôn. Thế như vậy nó thấy ngon không? Nhiều món vô cùng, mà có tội không? Đâu có tội. No bụng không? No. Thế như vậy khỏe không? Khỏe. Có bệnh không? Không bệnh. Nó như vậy tại không có độc. Phải không? Mà lại có gì? Có thêm cái đặc biệt là có phước, phải không? Đó như vậy. Cho nên là người trí thì khác, mà người mê cách sống nó khác. Cho nên là mua thâm quả thâm, quan quan tương báo, mua sâu quả cũng sâu, quán dài có quán trả. Quán dài là gì? Hôm nay mà tự gieo nhân ác cho người ta, gây khổ cho chúng sinh con người, tức là mình là dây rồi đó. Cho nên là tương lai mà tự tới bị quán trả, là nó sẽ tìm mình để đòi mạng. Tại vì mới đòi mạng nó như vậy, lung tung trong cảm luân hồi, dây qua trở lại biết đời nào ra. Ở trong vòng luân hồi đó, cứ nhảy qua nhảy lại cho tìm nhau mà đòi nợ báo quán hoài. Thấy không? Một bên đi trả, một bên đến đòi. Một bên thì đi trả nghiệp, là gì? Đi đến đem cái thân này để cho người ta hành hà, khổ sở là trả nghiệp. Một bên đến đòi là đến đòi nợ để trả thù xưa. Nói như vậy đó, hành hà người ta khổ sở bằng mọi cách. Đó như vậy là đòi nợ, đó, hành hà người ta khổ sở cho thỏa mãn. Ở ngoài mà giết không được á, tại vì làm con người thì bây giờ thì sao mà tử phải làm cái thân con vật chung vào xác cái người đó để ăn phét đục phét cái thân con người đó, đau đớn rồi đã lư đã giận đã thù, phải không? Đó là con virus, phải không? Đó như vậy đó mà tử hồi xưa ăn gan người ta, moi gan ăn gan người ta, thì bây giờ nó vô nó đục gan nó ăn gan mình bị siêu vi B siêu vi C đó, phải không? Rồi tử là chứ ăn mỗi cái đục phổi người ta thì bây giờ nó vô làm di trùng cấp ăn mỗi mình nát luôn, phải không? Rồi tử hồi xưa là móc ruột móc gan ăn bao tử ăn, bây giờ nó vô thành virus bao tử virus đại tràng ăn cho nát luôn. Phải không đó? Rồi bây giờ nó virus á, cho theo Phật giáo đó là gì? Là nghiệp quả, phải là nghiệp quả. Đơn giản thế thôi, trong đó phải là tại ăn mà chúng vi khuẩn gì đó mà thật sự nó ăn chúng vi khuẩn tiện. Tại vì sao vậy? Cái nghiệp ham ăn cái nghiệp thức ăn như vậy, cho nên bị là chúng sinh nó thừa cơ nó chung vô để mà nó hành hà, nó khảo đảo, nó đòi nợ chúng ta, nó mời mình. Thế như mình khổ không?
Khổ.
Có nhiều khi mình bị ta chặt tay chặt chân, đâm loài phù theo chảy máu luôn. Phải không? Như vậy đó, đó là nghiệp bên ngoài, nó trả thù bằng cái thân, đấu thân được thì nó trả thù như vậy. Nhưng nó trả thù đấu thân không được thì nó chung vô thân mình để nó ăn từ 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 từ. Phải không? Như vậy đó là nghiệp quả. Ngộ đạo quốc sư ngày xưa mà nhớ chuyện đó không? Tôi kể rồi, phải không? Kể lại nữa, phải không? Bây giờ đấu chuyện không thể trả thù được thì nó biến thành con ghẻ mặt người vô trụ khoét cái đầu gốc con. Đó là con virus, con cái ghẻ đó mà tỉ. Nó hình con lên mặt con người, nó cấu xé cắn quạng, khổ đau chịu không nổi. Thấy chưa? Đó là quả báo. Thành ra người tu Phật giáo chúng ta biết rằng bệnh là gì? Là nghiệp. Bệnh là nghiệp, ung thư, bất cứ cái gì cũng là nghiệp. Bệnh là nghiệp mà thôi. Đó như vậy, cho nên phải biết cách giải nghiệp để mà từ từ, để mà chúng ta hết khổ. Đó như vậy, thì chuyện nói chung là nói sao? Hai câu này, cổ đức nói, nói rằng mưu thâm quả thâm, quan quan tương báo. Ai mà còn mưu thâm để hại người với nhau, hại chúng sinh với nhau vì lợi cho riêng mình, thì tương lai là quan quan tương báo. Dịch ra rằng là mưu sâu quả sâu. Tâm ác độc tính toán hại chừng nào, nhiều chừng nào, sâu chừng nào, giỏi chừng nào, ác độc chừng nào, thì tương lai cái khổ của mình á sẽ khổ khổ theo ngần đó. Và là hơn nữa, như vậy là quan quan tướng tương báo, quả sâu, mưu sâu quả cũng sâu, quán dài có quán trả, không bao giờ ra khỏi được. Nói như vậy là đời này và cái đời sau gặp lại mình bị khổ. Nói như vậy là hai câu tiếp theo. Bây giờ hai câu kế. Nhược trì bất đáo thời thần dị đáo. Nhược trì bất đáo thời thần dị đáo nghĩa là chậm chạp chưa đến trả vì thời kỳ chưa đến. Và chậm chạp chưa đến thì vì nó thời gian chưa đủ. Bây giờ thí dụ bây giờ nó muốn chạy đến nó đòi trả nợ mình nhưng mà thời gian chưa tới, nó chạy chưa tới, đừng nghĩ là nó không tới, tại vì nó chạy chưa tới thôi. Nhưng mà rốt cuộc nó tới không? Tới. Thí dụ bây giờ mình giết con gà con vịt, giết chúng sinh mình ăn, đánh đập chửi mắng người này người kia, thủ đoạn để hại người này người kia, bây giờ mình thấy phải ra tại vì cái nghiệp quả chưa tới. Tại vì đó chưa hiểu cho ta, tại vì mình còn đang hưởng phước, cái phước của mình đang mạnh, nó chậm cái nghiệp quả nó chưa tới. Nhưng một ngày nào đó phước mình nó tàn lụi đi, tại vì ngay bây giờ mình tự khởi tâm mát là mát rồi thì phước mình từ từ nó xuống rồi, từ từ nó hết rồi, nghiệp bắt đầu gieo lên rồi, thì bây giờ đến ngày mà phước mình kém đi đó thì nghiệp bây giờ mới tấn công nổ. Hiểu không? Ngày xưa Phật tử còn hàng rào giữ đồ đồ chặt chẽ, 5-7 lớp hàng rào, phải không? Gài đủ đạn, mình đủ thứ, trong này là lính đồ nó đầy đủ tỉnh giác, định có tấn công nổi không? Không, nó chờ lúc mà sơ hở, lúc mà thiếu, mình thiếu mà là thiếu nhiên liệu lương thực hay là bệnh hoạn trong này đó, hay là cái gì đó, đầu bắt đầu nó tấn công từ từ vô, chừng mới vô lọt cái trong thành mà nhổ đặt trái miệng là tiêu đời. Phải không? Có như vậy ngày xưa mà các ông giải phóng cũng lợi dụng cơ hội này nè để chiếm thành đoạt lý. Ở mình tiên như ngày xưa đâu mà tử, mấy ông giải phóng cũng hay lắm, đợi thường thường phá đồn, đợi cái lúc mà cuối tháng không à. Tại sao mà tử? Tại vì lính nào cũng trong lương hết trơn á, tới cuối tháng lãnh lương đâu mà tử, tối ăn nhậu cũng bài, phải không? Đừng có nhậu cũng bài, nó thừa cơ hội đó mà tử. Rồi lẹ cái vô rồi là mấy ông đặt cho vài trái miệng là đi ra đâu có thấy đâu. Nó như vậy á, rồi ra rồi bấm điện một cái nổ ấn một cái rồi chén đồ người tan xác, tấn công ầm vô rồi chết sạch luôn, phải không? Đó thì cũng như vậy, trời cơ duyên nó hợp kỳ rồi mới lên đòi nợ mình được, thì cũng như vậy đó mà tự. Cái nghiệp quả chúng ta ngày xưa cũng như vậy, mình đã tạo rồi, nó chưa đến. Tại vì sao vậy? Tại vì là cái phước mình còn, hiểu không? Phước mình còn, còn có thể thoải mái. Nhưng khi mình không tu, mình không tạo phước nữa thì phước mình từ từ nó hết đi. Hết đi thì bây giờ sao? Cái quán thù nó tới, là nghiệp nó tới, bây giờ nó hành hà chúng ta. Bây giờ mình có sức chịu được nổi không? Không. Cho nên phải rên rỉ và đau khổ đó, như vậy. Cho nên á là chậm chạp chưa đền trả vì thời kỳ chưa đến. Chứ đừng nói nó không đến, nghe không? Thời kỳ chưa đến thôi. Kiếp này không đến, kiếp sau tới, kiếp sau chưa tới nổi, kiếp sau nữa, cứ sao chưa tới đâu nữa, cứ sao chừng nào tới thôi. Thấy chưa, Đức Phật ngày xưa gõ đầu cá có ba cái chơi thôi. Thế vậy mà vô được kiếp sau là ngài phải chịu nhức đầu 3 ngày. À, tại vì vô lưu ly qua tàn sát mà tới ca đó Phật tử, phải không? Thế như vậy là vô được kiếp đó, chứ mà chịu đơn giản đâu. À, cùng nhau mổ bụng cá ăn, chân cá mắc cạn đó. Vậy mà quả báo sau này cả chồng họ thích 500 người đều chết sạch dưới lưỡi gươm tâm của là vua gì, à vua gì ở kế bên đó Phật tử, à để mà tàn sát Thích Ca đó. Như vậy, như vậy thì nơi đây Phật tử thấy đó là gì, là nhưng chi bất đáo thời thần dị đáo, chậm chạp chưa đền đến cả, vì thời kỳ chưa đến mà thôi. Vậy thì nhân là phải có quả, tuy rằng nó đến chậm nhưng nó sẽ đến, thấy không? Tại ác cũng vậy mà thiện cũng thế. Và Phật tử gieo nhân ác thì bị quả báo ác, gieo nhân thiện thì quả báo đó báo thiện. Cho nên đây có người thắc mắc nói rằng trời ơi, nó làm ác như vậy đó mà tại sao nó giàu dữ vậy kìa, nó làm ác như vậy mà sao nó sống phải ré vậy kìa. Tại vì sao Phật tử? À tại vì mới gieo nhân ác hôm nay nhưng mà cái phước nó còn đang hưởng, phải không? Nhưng mà khi nó không có tu, không tạo phước nữa thì phước từ từ nó hết, thì cái quả báo ác từ từ đổ xanh. Không đổ bây giờ thì đổ ở 5, 10, 20 năm sau. Kiếp này nó không đổ thì kiếp sau nó sẽ đổ, trình đó sẽ bị khổ, phải không? Thiện ác đuốc đáo đầu chung của báo, chỉ tranh lai tạo giữ lai trì, phải không? Thiện ác đến ngày phải tới, chỉ mau với chậm mà thôi. Đó không? Đó như vậy. À, tiếp theo, hai câu tiếp theo. Chủng qua đắc qua, chủng đậu đắc đậu, nghĩa là trồng qua hái qua, trồng đậu chắc được đậu, đúng vậy không? Đúng không? À, do như là hưởng quá đó. Thường thủ thường đọc cái bài thơ mà tự nghe thường vui đó, hai câu đó. Trồng chanh thì hái quả chanh, trồng chanh hái quả cam sành được đâu, phải không? Có như vậy. Vậy thì hôm nay Phật tử vui chùa tu có buồn không? Không, một ngày ăn lạc cái gì buồn. Nếu mà tu suốt ngày á, lo tu không, không có buồn. Mà người nào có buồn, tại vì lúc đó không có tu, phải không? Thế như vậy đó, tôi nói cái người nào giờ nào không buồn đó là người đó vậy, là người đó có tu. Người nào có buồn là người đó không có tu. Mà từ sáng tới chiều tới khi về mà cười hoài vui hoài là có tu không? Có tu, tu không có giờ nào quên hết. Đó như rõ ràng chưa? Đó như vậy. Vậy thì á, là chúng ta trồng nhân nào hôm qua đó, gieo hột giống ác mà đi vào trong cuộc đời rồi thì tương lai sẽ bị quả gì? Quả khổ. Ác nhỏ, khổ nhỏ, ác lớn, khổ lớn, ác ít, khổ ít, ác nhiều, khổ nhiều, ác vô số, khổ vô số. Thấy chưa? Nói như vậy đó. Gieo nhân thiện có phước không? Có phước. Gieo ít, phước ít. Gieo nhiều, phước nhiều. Gieo vô số, hưởng phước vô số không lường nổi. Và cúng dường có phước không? Có phước. Cúng ít, phước ít. Cúng nhiều, phước nhiều. Cúng vô số, phước vô số. Tự tu có phước không? Có không? Có chứ. Tu ít, phước ít. Tu nhiều, phước nhiều. Tu hết ra, phước không lường nổi, đắc quả luôn. Thế nó như vậy đó, quả đó là nó như vậy đó. Thế đó là gì? Đó là chủng qua đắc qua, chủng đậu đắc đậu, trồng qua hái qua, trồng đậu được đậu. Giờ bên chùa chúng ta, bên ruộng đây, người ta đang gặt hái vừa xong cái mùa bí đao, phải không? Bây giờ chuẩn bị nè, đang sửa sản xuống giống gì đó. À, nếu mà xuống giống dưa leo nữa thì tương lai họ được cái gì? Dưa leo. Nếu trồng một lỗ dưa leo thì lên một dây thôi, một dây thì hái cao lắm được vài ký là phải mở tử. Nhưng mà trồng cả mấy trăm ngàn lỗ như vậy thì tương lai lên mấy trăm ngàn dây, thì từ đó nhân ra nhiều không? Trời ơi, bán bằng lần xe tải không á, hãy giá bào bào không, tại vì gieo nhân nhiều, phải không? Nó ra quả báo nhiều. Còn mình trồng có dây một thì ăn chơi thôi, trồng gọi lần sạch sẽ rồi. Thấy rõ không? Như vậy cho nên mình làm phước nhiều là phước nhiều tương lai mình hưởng, đơn giản thế thôi. Chứ không có nói tại sao, đừng hỏi tại sao. Nói như vậy đó, mà hỏi lại mình đó, mà gieo nhân như thế nào là như vậy. Câu hai câu cuối cùng của bài kệ này: nghiệp giống khô khôi, sơ nghi bất lậu, nghĩa là lưới nghiệp dù lồng lộng bao la, tuy thưa mà chẳng lọt, phải không? Chữ lồng lộng mà sư mở mặt thêm cái dịch nghĩa hai chữ này thế là bao la cũng được, là tự muốn là dịch lồng lộng hay bao la cũng được hết. Nghiệp giống khô khôi, là lưới nghiệp lòng rộng mở mặt là chữ bao la đóng mặt lại. Sơ nhi bất lộ nghĩa là tuy thưa mà chẳng lộ. Phải không? Tại vì cái nghiệp lưới của chúng ta nó mênh mông vô cùng, phải không? Thấy mênh mông mà tưởng rằng mình qua khỏi, tại vì nó rộng rãi bao la, nó trùm khắp cả thế giới thế gian trong cuộc sống của chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác. Mình tưởng là mà chạy khỏi, ai ngờ ra khỏi không? Không khỏi nổi đâu mọi người. Tại vì sao? Cái nghiệp chúng ta tạo rồi thì nó dẫn mình đi vào thế giới tương lai, đâu chính chặt đó đừng mong thoát khỏi, phải không? Như vậy cho nên Đức Phật nói rằng kiếp trước tạo nghiệp, kiếp này mang thân người hoặc chúng sinh nào đó, sinh hơn mang thân thọ mạng hôm nay, tùy thọ mạng thân mà tạo nghiệp mới, rồi khi chết cũng nghiệp này dẫn lộ đi vào kiếp sau tiếp tục nữa. Vậy thì kiếp trước mình làm cái nhân gì đó, nghiệp mình chết đi được mang thân người này, thân người này có vui có khổ, và có người sống thiện người sống ác, nghĩa là có tạo nghiệp ngay cái sống này. Sau khi chết mình sẽ được nghiệp nó dẫn đi hay là bị nghiệp dẫn đi? Được nghiệp dẫn đi là gì? Là chúng ta có đạo tạo có duyên lành, cho được nghiệp phước nó dẫn đi và gọi nhân tốt tương lai, phải không? Còn bị nghiệp dẫn đi là mình tạo nhân ác xấu, cho nên cuối đời bị nghiệp ác nó dẫn chúng ta đi vào cõi giới đọa khổ, phải không? Thì nó đâu chạy được đâu, lưới trời lồng lộng mà thương mà không lọt. Mà tưởng mình chết là hết, đâu hết đâu, nghiệp nó dẫn mình đi, phải không? Đó, có người đó là chết là hết rồi, có gì mà lo? Trời ơi, ai cũng vậy thôi, anh hùng chết cũng vậy, mà người ăn mày chết cũng thế, phải không? Ai cũng chết giống như nhau, hết thở là xong. Ai là đâu anh hùng mà chết á, người ta còn thờ còn nghĩ đó gì là dị quốc trong thân. Còn ăn mày mà chết có ai thờ không? Còn phá làng phá xóm ăn cắp ăn trộm có ai thờ không? Mày nhớ tao tao mà ghét. Nhưng mà đúng không? Còn bây giờ mà tao làm ác làm tàu chết có ai nghĩ tới không? Không ai ngó ngàng tới, có ngó chăng nữa là ngó để mà mình sợ mà đáng thương vì người đó tàu tội. Còn mà tới làm thiện làm lành giúp đời khi chết đi tao tiếc không? Tiếc. Mà tự tu mà đắc đạo giải thoát là kính không? Kính là nhớ hoài hoài không quên. Các vị Phật nè, các vị là A La Hán thánh nhân nè, các vị tổ sư nè, các vị là Phật tử đi trước của chúng ta tu đắc đạo, mình thấy mình kính không? Kính vô cùng. Cho nên đó là cái gương mà chúng ta cần bắt chước để sau này mình chết đi hậu thế lấy đó mà soi gương mình để mà sống theo, phải không? Đã như vậy cho nên đó là nghiệp vọng khâu khâu sơn nhiên bất lậu, lưới nghiệp dù lồng lộng bao la tuy thưa mà chẳng lọt. Nó thưa vậy đó, nghe bao la trời đất mênh mông vậy đó, nhưng mà không lọt một chút sinh nào hết. Ta như vậy đó, thì là nghiệp đâu nó sẽ dẫn mình đi vào thế giới khổ đó. Ta như vậy, đó là toàn bài văn kệ mà tổ dạy. Xin lòng bạn tùy con nghe. Nhân hậu hộ hậu xứ xứ tương phùng, mu thâm quả thâm quan quan tương báo, nhược trì bất báo thời thần dị đáo. Chủng qua, chủng đậu, nghiệp vọng khâu khâu sơn nhi bất lậu. Tạm dịch là nhân hậu gặp nhân hậu, nơi nơi thường gặp, mưu sâu quả cũng sâu, quán dài có quán trả, chậm chạp chưa đền trả vì thời kỳ chưa đến. Trồng qua ác hái qua, trồng đậu chắc được đậu, lưới nghiệp dù lồng lộng bao la, tuy thưa mà chẳng lọt. Nghe rõ chưa? Là như vậy đó. Vậy thì qua cái câu này mà tự qua bà kệ nó thấy sợ không? Sợ. Sợ mà vui. Sợ là khi mình làm đậu ác mình sợ thiệt, phải không anh? Sợ rồi thấy người ta làm ác khổ mình sợ cho người ta tội nghiệp, phải không? Nhưng mà khi mà tự sống thiện, sống lành, sống tốt, sống đẹp, mình thấy vui không? Vui. Thấy người ta sống tốt, sống lành, sống đẹp, mình thấy vui không? Vui. Tại vì mình và người ta đều tương lai sẽ hưởng cái quả tốt, phải không? Đó, như vậy quả báo sẽ đến với chúng ta sớm hoặc là chậm mà thôi. Người khác cũng như vậy, thấy họ làm thiện làm lành, quả báo sẽ đến với họ sớm đi chậm mà thôi, không mất đâu. Họ giống ra xuống đất rồi, sớm muộn phải lên thôi. À, phải thấy không? Tùy nó giống cái sự chăm sóc của chúng ta. Và như vậy thì kết thúc cái bài đó là bài của cổ đức. Bây giờ qua lời Đức Phật dạy, nãy nó cổ đức dạy ha, bây giờ Đức Phật dạy. Phật dạy rằng có hai phần mà sư nêu ra ở đây. Phật dạy thứ nhất, nghiệp không phải là cố định, nghiệp không phải là cố định, mà thay đổi được do ta. Nghiệp không phải là cố định, mà nó thay đổi do ta. Nơi đây Đức Phật nói là nghiệp không phải là cố định, Sư lập rõ điều đó thôi, mở mặt mà nó thay đổi cho ta. Đó mà bạn nghĩa là sao? Kinh bổ Phật giải thế này: nếu gieo nhân như vậy sẽ hưởng quả như vậy. Như vậy hai lần nữa nha. Tức là gieo nhân như vậy mà hưởng quả như vậy là nó như thế thì là có đổi không? Không phải là thế. Nếu gieo nhân như vậy mà hưởng quả như vậy sẽ không có giáo lý Phật thuyết minh, cũng không có ai tu đạt thành thánh quả cả. Nghe rõ không? Nếu quá khứ gieo nhân như vậy, tương lai sẽ hái quả như vậy thì sẽ không có giáo lý Phật thuyết minh và không có ai tu thành chánh quả cả. Tại vì quá khứ Phật tử gieo nhân ác như vậy, ta Phật tử là người tội lỗi như vậy, Phật tử tham sân si như vậy, mà tương lai tất cả đều hưởng quả như vậy hết thì Phật tiếng Pháp không ích lợi gì, phải không? Cho nên là sẽ không có giáo lý Như Lai thuyết minh. Vì giáo lý Đức Phật là sao mà tử? Là đưa con người đến giải thoát cái khổ như vậy. Đó là không phải như vậy khổ, mà sẽ vậy, sẽ bớt đi cái khổ như vậy, mà là dập đi cái khổ như vậy, mà là đưa chúng sinh thoát khỏi những cái khổ như vậy. Có nghĩa là đưa chúng sinh được an vui giải thoát như vậy. Hiểu không? Đó là cái lập luận của sư phụ cho tự nghe đó. Phải không? Nó như vậy thì ở đây Đức Phật đã khẳng định với chúng ta bằng trí tuệ ngài thấy rõ, phải không? Nếu mà nói rằng quá khứ gieo nhân như vậy, tương lai hại quả như vậy là mình sẽ dễ, mà phải chấp nhận thì vui chịu cái khổ mãi mãi không lâu ra, phải không? Và tự trước khi đi vào học đạo Phật, tự tử ở ngoài đời thế gian thường chúng ta bị gì? Chúng ta bị là bị cái tư tưởng hồi xưa, bị là nó đằng đầu độc chúng ta là gì? Là tư tưởng Khổng Giáo. Tư tưởng Khổng Giáo, Khổng Giáo là cái tư tưởng là Nho Giáo đó, bà tử. Thì đó là gì? Con người sinh ra là do trời định, cái gì sống ở đời do trời định, không được cãi trời nha. Cãi trời coi chừng là cãi thiên đình là không nên. Nó như vậy, cái số mà sinh ra là phải như vậy rồi, thế là không được đổi. Phật tử nhớ là hồi thời Đức Phật chúng ta đó, Phật tử mà coi chuyện hay là coi phim đó, diễn tả lại cái hành động của ông Thi Đề đó, phải đó không? Ông Thi Đề mà đem đi được cánh Phật đi để mà mướn kiếm tiền người ta, gì ổng là sai ra gia đình là bần tiện rồi, tại cha mẹ là bần tiện, mình từ cha mẹ bần tiện sẽ ra mình cũng là bần tiện mà thôi, phải không? Đó, dù cho mình giỏi giang cỡ nào chăng nữa đi cũng là bần tiện mà thôi. Vậy thì bây giờ đang gánh Phật đi, tại mấy đứa nhỏ nó chơi với đứa nhỏ con nhà trung lưu khá giả, nó chơi nó giỡn là mỏng đi ngang, nó khóc: ta không cho mày đi, muốn đi đường khác, không phải đi đường này, ta đang chơi. Thì nó nghĩ rằng: ông ơi đừng cản tôi, nếu mà không cho tôi đi đường nào đấy. Sao mà tôi thấy rõ không? Nó như vậy đó. Tại ra giờ nhận cái đường này phải nghe là ta đi đường khác. Nó vậy, nó ỷ có quyền, nó là vậy, là con của nhà khá giả, mà cái giai cấp á là cái bằng tiện là phải là nghe là người khá giả không được cãi, để không ra như vậy là không xúc phạm. Định nói tới nhà quyền quý cao sang, ngay bây giờ khổ quá rồi, thì bây giờ ngay lúc Đức Phật hiện ra liền, Thi Đề đến Như Tàng, đến Như Tàng, phải không? Nó nói: trời Như Lai, con sợ Như Lai, không dám đến Như Lai đâu, tại vì con người là bằng tiện, con người có hôn thú lắm, Như Lai ơi, Như Lai đừng làm cho con có tội. Thế tại vì Đức Như Lai là xuất thân là gì? Phật tử là thái tử, là dòng họ là Sắc Đế Liệt, là dòng vua. Bây giờ đi tu là Đức Phật nữa, là tôn quý hơn nữa, cho nên là ông Thi Đề có dám đến gần không? Không dám đến gần, sợ lùi vì đang gánh hai gánh phẩm nữa, thâu thủi vô cùng, mình mày là hôi hám. Nhưng mà hãy đến Như Lai, là Như Lai không có phân biệt, ta đã như vậy. Cho nên Đức Phật nói câu thế này: không giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, không giai cấp trong giọt nước mắt cuồng mặn, mà chỉ có tinh thần giác ngộ trong sáng là bình đẳng trong mỗi con người mà thôi. Đó này, Thế Đề hãy đến với Như Lai đi. Đó, đồng Thế Đề nói sao mà tử? Thần vậy hả Thế Tôn? Con không ngờ được Thế Tôn thì con đến gần Thế Tôn, thấy không? Như vậy thì mà tử thấy làm sao? Đức Phật có phân biệt không? Không. Bây giờ chính cái đó làm cho ông Thi Đề dạng dĩ lên, để gánh Phật xuống và sẵn sàng đến Đức Phật. Phật có nói không? Thi Đề ơi, đi tắm rửa hay là gần ta? Thù quá. Phật có nói không? không bao giờ. Phải thấy không? Nếu mà Phật nói như vậy là Phật đã làm giống theo mặc cảm mà tội lỗi, dẫn đến Như Lai. Mà Đức Phật có thấy thúi không? Tâm đâu thấy thúi gì đâu. Phật là cái tâm giải thoát tự tại, đâu phân biệt, đâu thấy thúi thấy thối. Phật thấy không? Đó, nhưng bằng cái tâm trong sáng của Thi Đề đến gần Đức Phật từ từ vừa quỳ vừa Thế Tôn. Thế Tôn cho thuyết minh một thời pháp ngắn gọn là gì? Là vô thường, khổ đau, vô ngã, cho Thi Đề biết rõ đừng phải chấp cái thân này. Sanh ra trong nhà nô lệ, sanh ra trong nhà bần hàn, mình không phải là người bần hàn, không phải là cái tâm nô lệ, hiểu rõ chưa? Tại vì bản chất con người mình có sự giác ngộ bên trong rồi, hãy tâm sáng đèn tâm nó lên đi, giải bỏ cái thân là cái ngã chấp này. Tại vì có chấp ngã thân này, có chấp mình là con của cha mẹ đó, mà cha mẹ mình hàn thì mình bần hàn theo luôn, cha mẹ nô lệ mình là nô lệ, phải không? Đó, tại đã phải xả bỏ một bụng thân tội lỗi này đi, xả bỏ cái tâm nghiệp chướng này đi, xả bỏ cái vô minh này đi, xả bỏ hết đi, nghe lời Như Lai thuyết giảng, rồi cái đầu lắng nghe, nghe tới đầu buông từ đó, buông từ đó, rồi vô thường, khổ đau, vô ngã được Phật thuyết minh. Ông buông cái ngã tức thì và tới tâm chấp, ông buông cái rốt niệm chứng A La Hán tại chỗ, trong khi mình nằm đầy hôi hám. Phải không? Như vậy thì chỉ có cái tâm buông xả làm thoát khỏi gì? Cái dòng tay này xưa nay còn chắc ổng đó là gì? Đó là cái gì? Tâm cố chấp người bần tiện, sanh trong gia đình cha mẹ bần tiện, mình là bần tiện, mang cái thân hôi hám không dám gần ngang. Bây giờ là ổng lột sạch tất cả bằng cái tâm phật thuần, ổng buông cái sốt liền chứng A La Hán thầy chưa. Vậy thế ổng làm sao vậy? Ổng biết chuyện hai bên nữa đó, nhờ đâu vậy? Nhờ nghe pháp của Như Lai mà ổng biết được, giọng tự chuyện, phải không? Như vậy thì nói rằng là trời sanh ra có số vậy, chấp nhận như vậy đó là thuyết của Phật giáo. Rồi nhìn về một số tôn giáo khác, trời định như vậy là phải, nghe là như vậy không đổi nha. Và như vậy thì đang ngày xưa ta cố chấp đó, bà tử sanh ra dòng họ nào cái được tôn quý, rồi sanh ra làm dân làm giả ta ghét, ta khinh, ta đại hại mình, phải không? Nó như vậy đó. Ở đỡ suốt đời, từ dòng họ đến cha mẹ ông bà con cái ở đỡ luôn rồi đó, dám được là ông chủ như vậy đó. Như vậy thì đó là một cái giáo lý, một sự cố chấp rất là khắc khe, làm con người đó phải chấp nhận cái đau khổ đó. Tại vì sao vậy? Tại vì quan kiến sai. Phải không? Mình cố chấp quan kiến sai và mình sống với cái là nọc độc của quan kiến sai đó, chứ mình tự mình làm khổ cho mình thôi. Bây giờ Thi Đề đã nhờ Đức Phật cho quan kiến mới, và Thi Đề tự lột xác mình, phải không? Cho nên bây giờ Thi Đề không còn là một Thi Đề bẩn thỉu, Thi Đề bần tiện, Thi Đề nô lệ, mà Thi Đề là cái gì? Là A La Hán. Đó, Đức Phật nó thiện lai thì theo. Rồi tự nhiên mình ổng tiện sạch sẽ liền, khỏi lắm luôn. Phải không? Vậy thì đi áo cái quần của ổng nó cũ xì rồi đó, tóc tai trên đầu ổng đó hôi hám mình mẩy vô, tự nhiên biến mất. Giờ đi cả xa mặt giờ mình ơ mình bác theo Đức Phật giờ đứng sáng thầy chùa đó, hay không? Tuyệt vời, thầy nói chưa? Nói như vậy cho nên đây Đức Phật mới nói rằng nếu gieo nhân như vậy thì hưởng quả như vậy thì như vậy thì Đức Phật thuyết pháp làm gì, phải không? Cho nên Như Lai sao đời để cứu khổ như là vậy đó. Chúng sinh đắm chìm trong tà kiến cố chấp là việc khổ, đủ thứ khổ chấp cả. Thế như vậy Đức Phật trách đạo được, ngài mới thuyết minh qua cái giáo lý này, là tự mình phải cởi mở mình ra, thoát khỏi cái gông xiềng là chấp kiến đó, chỉ có quan niệm cột trói là làm cho mình khổ. Ta như vậy, như vậy thì giáo Đức Phật là sẽ không thuyết minh, sẽ không có ai tu hành thánh quả cả. Vậy thì trước Đức Phật mà thành đạo đó, họ tự thấy có ai đắc quả không? Không, phải không? Đó, như vậy. Do giáo nhân như vậy nhưng tương lai hưởng quả khẩu khác, nhớ câu này nha. Do giao nhân như vậy mà tương lai hưởng quả khẩu khác, nên có giáo lý Phật thuyết minh và có người tu chứng quả vị thánh giải thoát. Để cho đổi lại câu sau, giao nhân như vậy mà hưởng quả khẩu khác, hồi nãy là hưởng quả như vậy hiểu không? Còn bây giờ giao nhân như vậy mà lại là hưởng quả khẩu khác. Cho nên chính từ chỗ này Đức Phật mới thuyết giáo lý được, và có người nghe giáo pháp Phật được, và tu theo lời Phật dạy được, và chuyển hóa cái nghiệp mình được. Cho nên là họ không còn khổ nữa, thậm chí không còn khổ, và lại họ còn chứng được thánh quả giải thoát nữa. Là con người phi phàm, con người trên con người, họ là thánh nhân chứ không còn là phàm phu. Đó, như vậy cho nên á, khi mà có những người chấp kiến, những người có những cái chấp sai, khi đó mới là giác ngộ, bỏ cuộc đời chấp kiến sai của họ và theo đệ tử Phật tu thời gian họ chứng A-la-hán, thấy không? Theo từng bậc thánh, thấy chưa? Đó, như vậy, như vậy thì khi mà quá khứ mình đã gieo nhân như vậy, mà nếu mình cố chấp, mình cứ giữ đời sống như vậy, tương lai quả báo mình sẽ vậy, y như vậy mà thôi, phải không? Còn bây giờ mà có cái quan kiếm sống mới để mình tạo thành một cái gì, cái nếp sống mới là cái nghiệp sống mới, thì từ đó để chuyển đổi cái quả báo tương lai của mình không phải như vậy mà nó thay đổi vậy, nó khác rồi, thấy không? Hồi sáng bà tử là tính đi chơi nha, tính đi là đi Sa Đéc chơi thôi, đi đâu cái chơi chứ không tính đi tu, nhưng mà đi cho tới gần cái chùa của Sa Đéc đi vô dần dần đi đâu vậy ta, là đi chùa của Đinh Tu, nghe nó đi tu rồi á, nghe cái Phật ấy hồi người này đi chơi cũng mới thôi kệ, theo mấy bà này đi tu bữa đi. Vậy thì có thay đổi không? Thay đổi thay vì đi chơi tính rồi đó, ai ngờ đâu mà tới đây gặp đi tu mừng vui quá, thôi lũ vô chùa của Đinh Tu ngày hôm nay này, có bao tử nặng vậy không? Thí dụ có đi là nhờ chuyển á, phải không? Chuyển hướng vô chùa mới tu được ngày hôm nay, phải không? Còn bao tử ngày hôm qua là chuẩn bị sẵn, bữa nay sách có vô chùa tu, chùa nào? Chùa Phước Linh, tại vì hôm nay là ngày 30. Là như vậy, nhưng mà đi gần tới cổng chùa có người kêu, nó thôi đi, đừng đi chùa tu, đi tu bài cũng vậy, nghỉ bữa đi bà nội, theo tôi đi chơi bữa đi cho đã. À, tụi bao bà đi đó, đang đi chơi 3 ngày 3 đêm luôn, ngủ khách sạn nữa, nghe nó phái quá trời, thôi vậy tao phải rồi, thôi tu bài cũng vậy, tao đi chơi bữa cho đã. Vậy thì mấy gói đi về liền, theo bà thử, như vậy thế, rồi sao đây? Tại là chuyển hướng rồi, phải không? Vậy là cái quả mà ngồi tu trong ngày hôm nay có không? Không. Có được nghe sư giảng cái bài pháp đặc biệt này không? Không. Đó, như vậy cho nên có người vì là không có cởi mở được tâm lý, không có được giải bỏ được cái quan kiến cố chấp của mình, cho nên là nghiệp nó theo đó từ từ nó lớn mạnh lên, rồi cuối cùng là hưởng quả báo như vậy không thay đổi, phải không? Bây giờ có người trí cái nhận thức, cho nên sửa đổi đời sống mình đi, sửa đổi cái là cái nếp sống xấu ác của mình đi, từ từ thiện lành, từ từ tốt đẹp, từ từ là càng đưa đến chỗ nét đẹp càng cao càng quý hơn, cho nên từ ác trở về thiện, từ thiện trở về cao quý, rồi từ chỗ đó trở thành thánh nhân ở tương lai, phải không? Đó là nhờ như vậy mà có giáo lý Phật thuyết minh. Khi thuyết minh ra rồi, người có duyên có trí nghe nhận thức được liền, là tự hoa chuyển, cái này là tự mình chuyển cho mà ép mình đó. Đức Phật thuyết pháp có bắt ai tu không? Không, tùy duyên, ai thích tu cũng thích thôi. Sư phụ nói đây giờ có ép mà tử không? Không, ai muốn nhét vô, nhét không nhét vô để ra ngoài thôi. Phải không? Chứ mà có ép bây giờ mà ép không nổi nữa. Phải không? Bây giờ tự ăn cơm nổi, sư đè xuống, sư lấy cái đầu bếp đó, sư cãi cộng ra, sư nhét vô được. Còn không nổi, lấy đầu bơm vô được. Nhưng mà cái tư kiến tư tưởng này, sư phụ lại nhét vô nổi đâu, tại không có cửa đưa vô. Phải mà được, thấy nó vô hình vô ảnh, nó chỉ nghe âm thanh thì suy nghĩ mà thôi, tự nghe là nhét vô trong cái bộ não của mình, chứ sư phụ còn tài nào nhét vô nổi chứ, đúng không? Nó như vậy thôi. Tại sao mà bây giờ nãy giờ ra bữa nay có hơi thôi nha, nghe pháp không có nghe âm thanh bên ngoài lộn xộn, chứ gặp mấy bữa bên đây mà có mà ca nhạc karaoke đó, tự ra nghe sư giảng bên kia nói những đồi hoa xin mỗi những đồi hoa xin đâu vậy, vỗ tay theo liền, thấy chưa? Thế như là có đâu nghe ngoài ca, đâu nghe sư giảng đâu, phải không? Mắt thì có sư phụ cho bạn lỗ tai ngóng ở kia không mà. Nói như vậy thì ra chúng ta bị chi phối, phải không? Nói như vậy tại cái mãnh liệt với bài ca nhạc nó hay quá, tại vì mình nhớ lại lúc xưa, cho nên bây giờ là mình không kêu lòng nổi, phải không? Thế như vậy nhờ sư bộ là nó còn trẻ thích ca nhạc Dương Cân, nhạc Hùng Cường đó đấy, nó lên sân khấu ca nhạc Dương không à. Đó như vậy rồi bây giờ nghe nhạc Dương đâu, bắt đầu muốn Dương theo rồi, có thấy không? Nó như vậy, nó nhiều khi mà đang ngồi tu đó, là mới đi xuất gia tu mà tỉnh ngồi tu gần cái nhà luôn, sớm mà tỉnh, tại vì tỉnh sáng nó gần cái nhà người ta, cho nên bên kia ta hát dần dần lên là nhạc rồi đóng bát đến bát thùng lên, Hùng Cường ca lên trong môi chiều nay 100% bắt đầu nhiệt theo. Tại bản là bản ruột mình xem lên sân khấu mình ca đậu tiếng luôn mà, có như vậy ra mà bắt đầu nhiệt theo luôn à, cứ đó quên điều bậc luôn mà tới cái mình đi mai một theo nó luôn. cái chủng tử của mình, cái máu văn nghệ ngồi đầu nó theo luôn, phải không? Rồi bây giờ quên tu chừng mình dứt mình cái thằng ơi, nãy giờ không có tu mà dứt cân không chết bộ. mình chết lúc này là tiêu đời rồi các Phật tử. Đó là cái bản chất quá khứ của chúng ta, cái nghĩa chúng ta đã bị lột quân. Còn bây giờ Phật tử mình nghe được rồi mình kèm chế liền, đây à, ma nó phá mình đó, đây giờ nó dụ cho mình quá khứ để mình hầu tưởng lại, mình hết tu luôn. Tại vì mình kêu tâm lại, bên kia nó giật, bên đây mình cũng giật, đây gì cầm mà chối mô phốc tại đó, tức là mình tắng được cái tiếng bên kia, bên kia nó cay lớn như nào, bên đây mình giật mật dứt đấy, phải không tử?
À như vậy,
cho nên đó là cái nghiệp mà nó chuyển cái nghiệp kia, phải không? Sự cố gắng của mình để khắc phục cái là cam thành mạnh mẽ bên ngoài là cái nghiệp chướng bên ngoài, cho nên chúng ta mới thành công được. Đức Phật ngày xưa mà không có mà cố gắng mạnh mẽ thì mai dương cũng muốn đi mất rồi, phải không đấy? Đó như vậy, cho nên đây là một cái vấn đề Phật đưa ra một cái giáo trình để chúng ta biết rõ là gì, nghiệp cho mình tạo, phải không? Thì mình có quyền gì, quyền chuyển nghiệp, phải không? Chuyển cho mình thôi. Đó như vậy, sư đó bằng chứng ngay cái sa đét chúng ta nè. Ngày xưa ông Bác Vật Lan á, ông đứng bên em nhìn qua cái mụn gió á, ông nói ra tương lai đó, phải không? Là từ ở nơi là nơi gì, là từ nơi cái cầu Cái Sơn Hai để nhìn thấu qua cái sông Cái luôn, phải mà tử, đúng không? Là tương lai cái là cái gì, cái mũi dốt sẽ không còn, là gọi là cái chỗ là cái khu dạy nghề bây giờ là không có còn đâu. Tại vì ông biết trước là tương lai là nước xoáy mòn từ từ sẽ có mũi dốt không còn, nhưng mà bây giờ nước xoáy mòn từ từ bứng đi cái đình ở ngoài trước, phải mà tử, rồi vướng luôn cái nhà thương luôn, phải không? Đã là tưởng tương lai là cái mũi dốt sẽ không còn tồn tại được. Bây giờ sau giải phóng rồi thì nhà nước chúng ta mới tạo điều kiện, nếu để dòng nước mà chảy mạnh như vậy thì chợ Sa Đéc cũng không còn, tự nhiên nó xoáy vô đầu tiên hết trơn rồi, phải không? Vậy là mũi dốt không còn. Nhưng bây giờ bằng cách gì? Bằng trí tuệ, sự thông minh, bằng lực lượng, bằng sự cố gắng, bạn có thể hy sinh một vài chiếc gì, chiếc tàu sắt, phải không? Đổ đầy đá bản xuống đó, tới chỗ đó nhận cho nó chìm xuống đi, rằng nó làm cái đề, từ đó đổ đá từ từ xuống thành gì, chặn dòng nước lũ từ ngoài cuốn vốn đi vô, có thấy không? Làm bờ kè kiên cố, cho nên bây giờ cuốn vốn còn không? Còn, tức là bây giờ cái khu dạy nghề bên đó có thể còn nguyên, phải không? Nó như vậy. Rồi bây giờ là cái chợ Sa Đéc mình còn lo sợ bị xoáy mòn, bị sập nữa không? Phải rồi, phải không? Bây giờ xuống là bờ kè chạy dài, chợ Sa Đéc chạy dài lên tốt trên kia luôn, đẹp không?
Đẹp.
Như vậy là do ai vậy? Do mình, phải không? Do con người mình tạo cái lực để mà thắng phục, phải không? Dòng suối chảy, nước chảy từ trên Sa Đéc chạy xuống tới là An Hiệp sẽ xoáy mòn cái cội nghiệp luôn, phải không tử? Còn chừng 1-2 năm nó tiêu đó. Nhưng bây giờ nhà nước lại là nghiên cứu đóng bờ kè, bảo vệ thì bắt cầu qua luôn, mổ xẻ con sông ở cái đâu đó mà tử, chia rẽ dòng nước đi. Bây giờ là lực nước bây giờ nó yếu đi, bây giờ muốn qua sông và bảo vệ này là phải bắt cái cầu và phải bắt là bờ kè để bảo vệ khu này, nó tới thấy không? Ngày xưa đó là cái cầu Tân Xuân á, để sẽ xả vậy, cái bến chỗ bến cầu Tân Xuân sẽ không còn. Mà thực tế bây giờ là nước nó xoáy mòn vô mà tử, nhưng bây giờ còn không? Nhà nước là bờ kè rồi, bảo vệ cầu Tân Xuân. Bây giờ hết sạch ở đâu phải không tử? Như vậy, đó là gì? Do bàn tay, cái óc con người mình tạo cái gì? Cái điều kiện để chặn đứng cái sự xoáy mòn, chặn đứng cái sự lỡ sạn, cho nên là vẫn tồn tại được là cái hình dáng như mình mong muốn, đúng không? Có như vậy cho nên là Phật tử chúng ta nói nhà muốn sập rồi, bây giờ ta thâu kệ gió sập kệ mồ thì sập luôn. Bây giờ muốn cho nó còn tồn tại thời gian để mình sống, mình làm có tiền, tôi lên xây nhà lầu, thì bây giờ phải sao? Duy trì, phải chằn, phải là cột nó chặt đi lại, chẳng những mà gió thổi mà nó xung đưa, nhờ với chằn kéo của mình thì vợ chồng có cái ơn cột mà chịu nữa, có không? Thắp nhang cầu trời cầu Phật đó, gió bớt đi đánh qua chỗ khác, đừng nghĩ chúng ngay nhà con. Phải đâu nó như vậy, cho nên đó là cái sức mạnh của chúng ta, bằng cái lực, bằng cái tâm, để làm thay đổi cục diện của gì, của cuộc đời, của thế giới, của cuộc sống hiện tại. Phải mà tử, thấy rõ ràng chưa? Như vậy, cái nhà, cái khu đất này, cái chùa của ta hồi xưa là đồng ruộng mênh mông, cái chùa đi vô là rất là buồn và khó khăn, bây giờ đi vô dễ chưa? Xe xe mới vô đường nhỏ, bây giờ đi đường bự không? Giờ đi toàn khu chung cư vô không là nhờ vậy? nhờ nhà nước làm khu dân cư, mở rộng đường xá, mình mới lòi ra mặt sau nè. Mà tại sao giờ xe cổ vô thoải mái luôn, phải không? Là thấy đó, xe có tài nổi. Cũng như vậy, thế thì cái sự tôn chúng ta như vậy, nhờ ra được tôn trí tuệ dẫn lộ hành động ta mà mình xoáy mòn phiền não, chặn đứng dòng phiền não, bẻ lợi hướng dòng phiền não, khai thác cho dòng phiền não nó yếu đi bằng cách tu của chúng ta, tức là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp, nghiệp nặng là nghiệp nhẹ mất luôn, phải không? Nó như vậy. Thành ra cho đó là nhờ cái trí tuệ dẫn lộ cái hành động là tạo nghiệp sống của chúng ta. Cho nên mình bẻ đi cái dòng nghiệp lực đi hướng khác, hoặc là bào mòn và dập tắt nó luôn, và cuối cùng chúng ta thành tựu đạo quả, phải không? Cho nên giáo lý Phật thuyết minh để cho người trí nghe được mà tự chuyển hóa cuộc đời của mình, bỏ tà trở về chánh, bỏ ác trở về thiện, và chuyển nghiệp của mình để trở thành là gì? Làm bậc thánh nhân ở tương lai, phải không? Đó, gieo nhân như vậy tương lai sẽ hưởng quả đổ khác. Nên có giáo lý Phật thuyết minh và có người tu chứng quả thánh giải thoát là như vậy. Ý nghĩa thứ hai là nghiệp luôn bị thay đổi, nghiệp luôn bị thay đổi và mở mặt do chính ta biết cách và muốn chuyển nó đóng mặt lại. Là nghiệp thay đổi là do chính ta biết vậy, biết cách và muốn chuyển đổi nó. Hiểu rõ chưa? Là như vậy. Kinh Bộ Phật dạy rằng ta tạo nghiệp, ta có quyền chuyển nghiệp. Nghe rõ không? Mình tạo nghiệp mà có quyền chuyển nghiệp, ai bắt buộc mình đâu? Và tới cái luật hình sự nhà nước có bắt, có dạy mình không có được quyền chuyển nghiệp không? Cái này là ngoài luật hình sự nhà nước rồi, ngoài luật pháp nhà nước rồi. Vì thế là nhân quả là trong cái luồng tâm của chúng ta, mỗi con người ác thiện là do mình tạo, phải không? Đó, nhưng mình có sửa đổi ác thiện được không? Được đó, được chứ. Đó, con người ác có thể trở thành thiện, mà con người thiện có trở thành ác được không? Được không? Nó mạnh lên được không? Được. Tại vì không có làm thiện làm ác cái sao? Bởi thấy rõ chưa? Như nãy sư phụ nói đó, sáng này sẽ dở đi chùa, gặp ta điện thoại cái rút về đi chùa đi chơi, phải không? Phải là từ người thiện trở thành người ác không? Phải không? Có như vậy, thành ra là nó là gì? Là do mình. Đó như vậy. Cho nên ta tạo nghiệp là mình đã từng tạo nghiệp xấu, từ cái quan kiến, từ hành động của chúng ta, từ cuộc sống là ác là tội. Nhưng không phải là mình sẽ sống vậy hoài, nói rằng trời bắt tôi cứ như vậy đó, tôi cứ như vậy rồi, mà tôi không sống như vậy là trời phạt tôi rồi, phải không? Hồi mới sanh ra đời mình phải là người ác không? Mình đứa bé đâu có biết đâu Phật tử, phải không? Dù sanh ra đình là một nhà phú quý giàu sang có học thức à, nhưng mà cái lớn lên là mình có phải là người được như vậy hoàn toàn không? Không. Có nhiều sanh gia đình phú quý giàu sang học thức, mình lớn mà không chịu học, mình dốt nát mà lại là tên là tội đồ của xã hội nữa. Có không? Có. Bây giờ sanh ra đời mình buồn đau khổ dốt nát của cha mẹ, nhưng có phải cái đứa con nào vậy không? Không. Có nhiều người từ đây mình biết đứng lên xấu hổ vì cái gia đình vì sống của cha mẹ nghèo khổ, bây giờ phải làm cho cha mẹ vui và mình tương lai không bị khổ, không bị khinh chê, phải ráng mà cuốn đầu mà lo học, phải không thế? Ở đợ cũng ráng ở, mà làm công ráng làm để mà có tiền để mà là đi để mà ngồi mài gói ghế nhà trường mà ráng lo thức đêm mà học hành, tương lai thành gì? À, thành bác sĩ, là kỹ sư, làm thầy giáo, phải không? Cha mẹ mình ngày xưa người ta coi thường, nhưng bây giờ hôm nay mình có ai dám coi thường không? Bước ra đường ra thưa ông thầy giáo, thầy ba, thầy bảy, thầy A, thầy B, phải không thế? Hay là ông giám đốc, ông kỹ sư, ông bác sĩ, hay là ông đại tá, ông thiếu tướng, hay là ông bộ trưởng, thậm chí chủ tịch nước, hoặc là tổng bí thư, hoặc là tổng thống, phải không? Ngày xưa là nghèo chứ có cái sung sướng gì đâu, nhưng mà nhờ một cái trí ra và nuôi dưỡng cái trí, cho nên bây giờ mình thành công lớn. Cho nên hồi xưa ta khinh thường cha mẹ mình, nhưng tới mình dám khinh thường không? Không, lấy rõ chứ, nó như vậy là do mình. Đò như vậy, chứ phải do trời thượng đế đặt để cho mình cái danh hiệu đó, cái địa vị đó trong xã hội đó, mà mình chấp nhận như vậy suốt đời suốt kiếp. Ta không chấp nhận, Phật giáo không chấp nhận điều chuyện này. Đó, cho nên Phật dạy ta tạo nghiệp là mình lỡ tạo nghiệp xấu quá khứ rồi, nếu để như vậy tương lai sẽ thành quả bao xấu. Và tự lỡ trồng cái cây xấu ác trên đồng ruộng mình rồi, vậy thì bây giờ là để nuôi dưỡng hoài nó sẽ làm một cái trái độc, cây độc ăn mình chết, mà những người khác thì chết theo nữa, biết cây độc làm sao để hoài. Bây giờ muốn ăn chuối là phải nhổ nó bỏ đi và trồng chuối, muốn ăn xoài trồng xoài, ăn mít trồng mít, phải giờ không? Còn bây giờ cái khéo nuôi dưỡng là gì? Nè, bây giờ lỡ chồng mình bán đầy xong đầy ruộng đầy vườn rồi, bây giờ tính tương lai nó bán không có lời nhiều, phải không? Nhưng bây giờ mình muốn cho ăn mau ăn chắc, ăn cho lẹ. Chồng giống mặn cầu mới thì lâu quá mà hay bị sâu, thôi tháp bình bán, mặn cầu vườn bán, được không? Được không? Mượn gốc bình bán nuôi dưỡng nhánh mãn cầu xiêm mới. Bây giờ nhãn cầu mãn cầu xiêm bắt đầu nó ló cái đọt ra rồi, cắt bỏ cái đầu bình bát đi, còn cái nhánh là gì? Là nhánh mãn cầu. Gốc bình bát nuôi dưỡng cái nhân nhánh mãn cầu xiêm, tương lai nó trổ quả rất nhiều là mãn cầu xiêm, nhưng nó hơi lai bình bát. Tại vì nó không có thùng như cái mãn cầu xiêm lúc xưa, nhưng mà vẫn là mãn cầu. Ăn ngon rã không? Ngon hơn. Lấy rõ chưa? Bị sâu không? Không bao giờ bị sâu. Sống dài không? Sống rất dài, khỏi cần tứ. Vì nó ở dưới mé mương, khỏi tứ. Đó theo là nhờ gì? Nhờ mình có trí, mình biết lấy cái nhân mãn cầu mà ghép vô thân bình bát, phải không? Cho nên sau này biết cách thời gian mình đoán, mình chặt cái đầu bình bát, bây giờ thành là gì? Là cái thân ở trên là mãn cầu, mà ở dưới là bình bát. Chứ thì bà tử trước kia là mát, đồng xấu đồng tội. Bây giờ tự biết vậy rồi, mình đem cái hộp chống là cái gen Phật giáo đạo đức nhân hậu hiền từ ghép vào cái gì? Cái thân tội ác của mình, phải không? Bây giờ mình tự đem vào cái gì? Mình ghép vào nguyên tâm bảo rồi, thọ thì ngũ giới rồi. Cho nên bây giờ mình tự còn là người sống ác nữa không? Không, phải không? Bây giờ mình tự là đi vào là họ có văn đai tu niệm Phật rồi, còn làm ác làm tội nữa không? Còn đang phát triển gì? Chứ mà cái gì? Kể nhánh là mãn cầu lớn lên từ từ, phải không? Vậy thì khi mà ghét vô rồi, Phật tử đang có từ Phật tử tốt rồi, thì cái đầu nhánh bình bát là chặt chưa? Chặt mất rồi còn đâu. Tại bây giờ phát triển lên toàn là mãn cầu không? Tự mãn cầu mà ú luôn. Gá là cái thân bình bát cũ, là cái thân này nè, thân cha mẹ sanh đẻ ra nè, từ nhỏ lớn lên là tội lỗi. Bây giờ là còn tội lỗi nữa không? Bây giờ là người thiện của xã hội, là người là Phật tử thuần thành trong Phật pháp, nói ra là đạo đức nhân từ dễ thương, làm là giúp đỡ người nghèo, người hộ trì tam bảo. Vậy thì ở trên đó là bắt đầu trổ xanh trái gì? Trái mạng cầu, chứ không còn bình bát nữa. Thấy rõ chưa? Nó như vậy là chuyện quá cuộc đời mình không? Chuyện quá cái đó ra. Thấy nó như vậy, cho nên chính từ chỗ này, cho nên là ta tạo nghiệp, ta có quyền chuyển nghiệp. Mặc dù quá khứ mà tạo nghiệp là con người tội lỗi khổ đau hôm nay, nhưng mình nghe tiếng nguyện Phật thâm nhập vào mình rồi, mình lấy tiếng nguyện Phật để mà ung đúc lên một cái sức mạnh của chính mình, chuyển đổi cái tư tưởng và hành động của chúng ta, không còn tà kiến mê tín, không còn độc hại ác quấy nữa, trở thành người có trí huệ và người có hành nghiệp tốt. Cho nên bây giờ là Phật tử thuần thành chuyên tu, phải không? Đã thuần thành mà còn chuyên tu nữa chứ. Thuần thành là chỉ là thuần thành thành trong ngũ giới thôi nghe. Hộ trì tam bảo là thuần thành rồi đó, biết hộ trì tam bảo, biết lo hộ trì tam bảo là thuần thành đó, nhưng còn cái thiếu là chuyên tu. Bây giờ mình đã thuần thành rồi, mình đã chuyên tu nữa. Như vậy chuyên tu cái là gì? Là quyết tu để mà giải thoát, mang thân bình bát thành cái đáy mạng cầu. Nhưng một ngày nào đó mình sẽ không còn mang thân bình bát nữa, tại vì bình bát có ngày phải già, không phải sống hoài đâu, phải không nữ? Vậy thì nương nó thời gian thôi, mà gốc bình bát nó chết mình cũng chết theo à. Phải không nữ? Chứ mà bình bát chết rồi cái nhánh mạng cầu mình còn đâu, phải không? Là mượn thôi, mượn thôi. Rồi vậy thì thời gian sau này cuộc đời chúng ta là mượn, mượn cái thân cũ để phát triển cái tâm và cái thân mới ở tương lai. Thân cũ mình là gì? Là đầy tội lỗi. Thân mới chúng ta đầy phước lành và thiện lành tốt đẹp, phải không? Đó, cho nên bây giờ là đầu óc chúng ta hoàn toàn là thiện, đầu chúng ta hoàn toàn là gì? Là nhân từ. Đầu chúng ta đã được chỉ huy bằng trí tuệ Phật giáo, cho nên bây giờ đứng đi ngồi nằm chúng ta đều gì? Là đẹp hết. Đó, như vậy cho nên chúng ta xây dựng cái nghiệp mới, đó là gì? Là nghiệp thánh nhân. Cho nên tương lai chúng ta sẽ thành gì? Thành thánh giải thoát, phải không? Cho nên trước giờ này mà tại mới cực khổ đi chùa niệm Phật, ở nhà khổ cực lo niệm Phật, cổ ăn chay không dám ăn mặn cho tội lỗi. Đó là mình dung bồi cái gì? Cái tòa sen tương lai của chúng ta được trọn vẹn và đầy đủ, để cuối đời thành quả tốt đẹp là chúng ta được ngồi tòa sen. Là nhờ gì? Nhờ cái thân tội lỗi cũ mình nương nhờ tạo thành cái thân là tốt đẹp mới bằng trí tuệ mới của chúng ta là trí tuệ Phật. Và cho nên bây giờ được mùi Phật pháp thấm nhuần nghĩa từ bi bằng trí tuệ dẫn độ. Cho nên con người chúng ta từ phàm phu chuyển thành thánh nhân, và từ từ và cuối cùng thành thánh nhân thật sự. Nếu hiện tại đắc quả trước hay cuối đời, được nhất tâm niệm Phật, hòa hào quang Phật, an tọa tọa sen trên bản Tây Phương siêu thăng tình độ giải thoát, thì là chuyển quá chưa? Chuyển quá, phải không? Còn giỏi nữa thì tu theo thứ theo vô mà ta lộ học giới định huệ đắc quả hiện tiền chính thánh nhân A-la-hán, không cần ta như vậy. Vậy thì nó đây bằng cách sống thiện lành nhờ phước duyên chuyển nghiệp, bằng cách tu thánh pháp nhờ giới định huệ mà giải thoát nghiệp lớn là sanh tử luôn tuần hầu. Nghiệp khổ con người còn đỡ, nghiệp sanh tử mới đáng sợ. Phải mà tự cái khổ con người tứ sanh già bệnh chết còn không đáng sợ bằng cái khổ luân hồi sanh tử đời đời kiếp kiếp. Mình chỉ có con đường học theo thánh pháp mới chuyển hóa dứt điểm cái khổ con người và cái khổ sanh tử mà thôi. Đó, vậy thì người trí làm hay người mê làm? Người trí mới làm được, phải không? Vậy thì kết luận tóm lại rằng Phật dạy cho người trí hữu duyên rằng, thứ nhất, phàm làm người mê luôn bị luật nhân quả chi phối đời sống, đành bất lực và chịu đựng trong đau khổ sanh tử không lối thoát. Đây là thứ nhất. Đà thì gợi ý lại tự học nhớ lại tổng bài học ở trên của chúng ta. Phàm làm người mê là người tà kiến, là người cố chấp, người không trí tuệ, thì bị luật nhân quả chi phối đời sống, phải không tử? Và bất lực và chịu đựng trong đau khổ, và bị luân hồi không lối thoát, đúng không? Mình đề nghị dài để đủ ý nghĩa đó. Mình mê thì bất lực trước nhân quả, đời sống là phải chấp nhận chịu đựng đau khổ, phải không? Rồi tương lai là sao mà bị luân hồi không lối ra. Thứ hai là người trí luôn biết tạo duyên tốt để chuyển đổi dòng nghiệp ấy, đúng không? Bây giờ mình là người Phật tử có trí tuệ không? Có. Nhờ Phật pháp mới có trí tuệ Phật. Đó, cho nên chúng ta làm sao đây? Chúng ta là tạo duyên tốt để chuyển đổi dòng nghiệp ấy. Là gì? Là làm thiện làm lành. Chứ nhất là tam quy ngũ giới, là bố thí làm phước cúng dường, làm tất cả mọi việc và tinh tấn là giữ giới, tu thiền định niệm Phật, nhờ vậy mà chuyển đổi dòng nghiệp ấy, đúng không? Với sức mạnh của tâm quyết ra khỏi. Đó, ra khỏi gì vậy? Ra khỏi cái nghiệp này, ra khỏi cái dòng luân hồi khổ đau và triền miên này, mà đã thành quả dị thường là gì? Là quả của dị phi thường, đó là gì? Là giải thoát sanh tử luân hồi khổ đau. Nhờ tâm quyết của chúng ta, nhờ sự cố gắng của chúng ta, là nói chung là nhờ sự nỗ lực bằng chánh kiến của chúng ta, vì nó nghiệp hành chân chánh là người tu giải thoát của chúng ta, cho nên là chúng ta lại ra khỏi được gì? Ra khỏi được luân hồi sanh tử, có nghĩa là đạt được cái thành quả phi thường. Và đó là gì? Là chấm dứt luân hồi khổ đau, chứng quả giải thoát. Phải không thầy? Đây gọi là gì? Là gì vậy? Là chuyển lưới nghiệp. Nghe rõ không? Là chuyển lưới nghiệp. Phật tử chúng ta đang chuyển lưới nghiệp phải không? Nếu mà có trí tuệ thân hành đúng như vậy là chúng ta đang chuyển lưới nghiệp. Còn nếu chúng ta không thực hành như vậy là chúng ta sẽ dễ bị lưới nghiệp. Bây giờ Phật tử muốn bị là muốn chuyển chuyển đó, người tu chúng ta phải chuyển rồi. Vậy thì bây giờ ráng nha, ráng chuyển lưới nghiệp để mà ra khỏi cái dòng luân hồi khổ đau. Thì đó bài học chúng ta hôm nay, đó là chuyển lưới nghiệp. Thôi hết giờ nghỉ ha.